Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp âm của website phatam.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Ý nghĩa cuộc đời do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Chùa Giác Hoa. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức, quý ni trưởng, quý ni sư và toàn thể tăng ni trong thường trực ban trị sự tỉnh hội cũng như ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên xin thành kính tri ân chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp diện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả quý Phật tử. Kính chúc các vị một đêm trở về đây giữ thánh thành thật an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể các vị, thì Bạc Liêu đối với chúng ta thì không có gì xa lạ. Tôi đã nghe danh công tử Bạc Liêu cũng từ lâu rồi. Hôm nay tôi mới có dịp để trở về quê hương của một vị công tử nổi tiếng ở thời xưa. Nổi tiếng với góc độ gì đó thì chúng ta ở địa phương chúng ta tự hiểu. Thì thông thường các cái buổi lễ khánh thành thì nó đa dạng quan khách và nó đa dạng lý do để chúng ta trở về cái nơi chùa như thế này. Thành ra thông thường chúng ta khó sắp xếp được cái buổi giảng cho được trang nghiêm. Nhưng mà với cái số lượng người đông như thế này mà quý Phật tử đã cùng hợp tác với ban tổ chức, và vì lòng thương mến ban tổ chức cũng như dành cho chúng tôi một sự ưu ái để đón tiếp, chúng tôi hết sức là trân trọng tấm lòng của tất cả các vị đã tạo một cái không khí tốt nhất cho buổi giảng pháp hôm nay. Đó là nhờ cái lòng hợp tác của tất cả các vị với ban tổ chức, và chúng tôi xin chân thành tri ân cái tấm lòng các vị. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể quý Phật tử, thì thông thường tôi cũng đi giảng nhiều đạo tràng. Các đạo tràng mà nơi mà tổ chức khánh thành thì chúng tôi cũng nói xuyên qua vấn đề cúng dường hay là trùng tu hay là tất cả các phước đức. Như vì các đề tài đó tôi đã đến chia sẻ với tất cả quý Phật tử nhiều rồi. Và hôm nay tôi thấy địa phương này chúng ta cũng cách xa với thành phố. Mặc dầu sự có mặt của ngôi chùa Giác Hoa này là một ngôi chùa lịch sử, và ngày xưa khi tôi tìm hiểu về lịch sử phát triển Phật giáo miền Nam thì tôi được biết ngôi chùa này ngày xưa của một vị đại thí chủ tên thường gọi nó là Cô Hai Ngó. Và qua quá trình phát triển, chùa này đã có một sự đóng góp rất lớn cho quá trình phát triển Phật giáo nói chung trong toàn quốc, hay là Phật giáo ở tại địa phương của tỉnh Bạc Liêu chúng ta nói riêng. Và vì vậy muốn gợi lại một tinh thần tu học, một suy nghĩ của tất cả quý Phật tử về định hướng cho con người mình trên con đường tu học và gắn liền với một môi trường đạo pháp đã được lặp lại trên quê hương của chúng ta. Vì vậy tôi chia sẻ với tất cả các vị với bài nói chuyện hôm nay với chủ đề là Ý nghĩa cuộc đời. A Di Đà Phật. Không biết làm ăn thế nào mà cứ vay mượn tràn pháo tay của các vị quá nhiều. Xin thưa tất cả các vị, hai chữ cuộc đời ở đây tôi nghĩ không ai là không hiểu, đúng không? Mỗi một người có một cái hình dung. Khi tôi nói ý nghĩa cuộc đời, tất cả ở đây, tất cả các vị đều có cái hình dung về chữ cuộc đời trong đầu của chúng ta. Nhưng thật sự với các vị, người có tu tập, người có kinh nghiệm về bản thân và kinh nghiệm sống, thì chúng ta sẽ thấy ý nghĩa và giá trị của chúng ta có mặt trên cuộc đời vô cùng quan trọng. Nhưng mà bên cạnh đó có một số người sống cho tới ngày hôm nay 30, 50, 70 tuổi, thậm chí cao hơn nữa, nhưng mà khi nhắc đến cuộc đời chúng ta không có cảm nhận về điều đó. Chúng ta nghe cái từ này rất lâu trong đời của chúng ta, nhưng mà chúng ta không có cảm giác về cái hai chữ cuộc đời. Và có những người nghĩ làm người cứ ăn cứ sống cứ như vậy ngày qua ngày là xong. Chúng ta có quan niệm như vậy. Có những người có nghĩ rằng một cái đơn giản hơn là không biết chúng ta có mặt trên cuộc đời này để làm gì. Có những người cho chúng ta một cái câu hỏi như thế, cho chúng ta một câu hỏi là hằng ngày trong cuộc đời của chúng ta đã từng trải qua đó, nhưng mà chúng ta không biết chúng ta để làm gì. Chúng ta cứ thấy ở địa phương chúng ta thì sao, nhất là những nơi làm ruộng hay là những nơi mà nghề nông hay là trồng trọt hay là những nơi sinh hoạt, tất cả những cái thông thường thì chúng ta cứ thấy sáng cứ ngủ thức dậy rồi kiếm miếng gì để ăn sáng, ăn sáng xong rồi đó đi làm, phụ nữ thì make up chút xíu để đi ra cho nó có vẻ ăn chút à, rồi cái đi làm rồi trưa đi kiếm ăn rồi kiếm chỗ nghỉ, nghỉ chút rồi đi làm, rồi chiều về cái kiếm gì đó ăn rồi cái giải trí chút gì đó rồi cái ngủ, rồi cái mai nữa lặp lại mà năm này năm nọ mà tới 70 năm 80 năm tôi vẫn thấy điều này trong cuộc đời của tất cả các vị. Và có những người cứ nghĩ làm người thì vậy thôi, cứ ăn làm ngủ rồi trải qua tất cả những giai đoạn của cuộc đời vậy xong. Và phần lớn ở đây chúng ta nếu chưa phải là một người có nhận thức về tu học, hay là chưa có những người có một cái ý tưởng để đóng góp, để xây dựng cho cuộc đời, cho tương lai hay là cho các thế hệ, thì cái cảm giác của chúng ta cũng chừng ấy. Cho nên nếu một người nào đó sống trong cái cuộc đời của họ, họ được nhiều hạnh phúc an vui thì họ nói cuộc đời vẫn đẹp sao. Rồi gì nữa? Cái câu gì tiếp theo? Tình yêu vẫn đẹp sao? Cuộc đời vẫn đẹp sao? Tình yêu vẫn đẹp sao? Tức là đối với những con người lạc quan, tức là cuộc đời của họ, cuộc sống của họ, những nhu cầu của họ, họ thấy gắn liền với cuộc đời của họ, nó có một cái gì đó tích cực thì họ cảm giác là như thế. Bên cạnh đó có những người kém may mắn, kém may mắn cho nên cái trong cuộc sống của họ không được hạnh phúc, yên điềm, an vui như họ tưởng hay là như ước mơ của họ. Mặc dù họ vẫn có những cái khao khát, những nguyện vọng, những ước mơ làm sao cuộc đời mình cũng có cơm ăn áo mặc, có một sức khỏe tốt, có một cuộc sống hạnh phúc, gia đình hay là mọi thứ như những người mà họ từng ước mơ, nhưng mà họ không bao giờ có được, thì chúng ta gọi cuộc đời của họ tương đối là bất hạnh. Thì họ nhìn cuộc đời bi quan hơn và buồn chán thật. Họ có cảm giác là đời chả có gì vui cả. Như vậy thì từ những cái quan điểm trái chiều đó, có người cảm nhận cuộc đời thế này, có những người cảm nhận cuộc đời thế kia. Nhưng mà bản thân của Đức Phật chúng ta nhìn nhận cuộc đời như thế nào? Bản chất cuộc đời theo nhìn nhận tuệ giác của Đức Phật, Đức Phật nói cuộc đời là cái gì? Phật tử nói câu cho đúng coi. Cuộc đời là bể khổ, đúng rồi, cái là cái khổ lớn như biển vậy đó, gọi là bể khổ. Thì lúc trước cũng có một số người nghĩ là nếu Đức Phật cho cuộc đời là bể khổ thì Đức Phật bi quan quá, bi quan. Quay lại, một số người buồn chán trong cuộc đời, họ mới tìm cái cách bù đắp cho sự buồn chán của họ để họ tìm quên. Cho nên họ quên mình, họ buông thả theo cuộc sống. Họ buông mình theo rượu chè, họ buông mình theo bài bạc, họ buông mình theo ăn chơi, họ buông mình theo ma túy, họ buông mình theo tình ái, họ buông mình theo tất cả các thú vui gì đó mà trong cuộc đời họ tưởng tượng ra. Họ lao mình như một con thiêu thân lao vào lửa để như vậy, trong cảm giác họ nghĩ rằng cuộc đời chán rồi, họ sẽ buông mình thả theo như một con thiêu thân. Và vì vậy họ nghĩ là nếu họ tận hưởng được trong những loại này, bài bạc, rượu chè, ma túy, đàn đúng, tất cả mọi thứ, nếu họ nghĩ họ tìm được trong này, họ sẽ quên đi cảm giác đau khổ hay là hận đời, hay là những cảm giác chán chường. Trong cái quan niệm của những người tiêu cực là như vậy. Cho nên có những người thật sự với các vị rất đáng thương. Trong cuộc đời của họ, họ chẳng làm được điều gì trong cuộc đời hết á. Bản thân họ tối ngày cứ sai cứ xỉn. Bây giờ các vị đến cứ hỏi họ, những người lao vô bài bạc, mèo chó gà đồng, ăn nhậu chơi bời đó, tất cả những cái mà họ lao vào như một con thiêu thân, các vị hỏi họ cuộc đời là gì? Họ không bao giờ họ nói với một cuộc đời lạc quan cả. Họ nghĩ cuộc đời chán quá cho nên là kệ nó, lao vào hưởng hết, chừng nào chết chết, không cần thiết với cuộc sống của chúng ta nữa. Những cái đó thì đôi khi chúng ta cũng thấy đáng tiếc để chúng ta có mặt trên cuộc đời. Như vậy bây giờ hồi nãy giờ tôi nói với các vị một cách chung chung là cuộc đời nhìn từ góc độ tiêu cực, tích cực. Và bên cạnh đó có một số người cũng không cần ý thức được rằng cuộc đời là cái gì, cứ ngày qua tháng lại như thế nào để có mặt, để tồn tại. Còn chừng nào bệnh, già, chết gì đó, cái chuyện đó là quy luật, rồi xong thôi. Tất cả những cái này các vị đôi khi nhìn với một góc độ của Phật học thì đôi khi chúng ta thấy hơi đáng tiếc một chút. Như vậy bây giờ tôi trở lại, tất cả những vị ở đây phần lớn có tuổi tác và có kinh nghiệm trong cuộc đời, thì tất cả các vị ai cho tôi một câu định nghĩa, một câu định nghĩa mà chúng ta cảm thấy tâm đắc nhất, cuộc đời là gì? Ai trả lời một câu mà được nhiều người hoan nghênh nhất và được sự đồng tình nhất sẽ cho một phần quà tặng thưởng. Có ai đưa tay lên không? Xin một cánh tay. Không phải tay tôi à, tay của các vị. Thầy mời cô đi, cô gần nè, cô ở đầu bàn nè. Dạ. Theo cô nghĩ hai chữ cuộc đời là gì? Nãy giờ thầy biết cô định nghĩa nhiều ở trong đầu lắm rồi đó, bây giờ nói ra một vài ý đi. Hả? Đời là bể khổ. Không phải, cái này nói lên tính chất thôi. Cảm ơn cô. Còn có ai không? Thầy mời chú. Chú đeo kiến, chú ngồi hàng thứ hai á. Dạ, thầy mời chú. À, không biết. Dạ, thầy cảm ơn chú, dễ thương quá. Thôi giờ thầy mời anh này nè. Anh đó đó, ngồi xéo hàng một cách cứ dưới cô quay đó. Dạ anh, thầy xin mời anh. Dạ. Rồi thầy cảm ơn anh. Anh cũng có ý niệm ở trong đó là anh nói là cuộc đời nếu mình sống tốt thì có ý nghĩa, còn sống lệch lạc hay là sống không đúng thì nó cũng oan uổng một cuộc đời, thì cũng nói lên cái tính chất và ý nghĩa thôi. Nhưng mà cũng có một phần ở trong đó. Có ai nữa có gợi ý không? Có người lót đường cho chúng ta đó. Tiếp tục đi. Dạ thầy mời.
Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, theo suy nghĩ của con thì cuộc đời cũng như là một giấc mộng. Nam mô A Di Đà Phật. Con chỉ có cái suy nghĩ cái cuộc đời là như vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
Rồi cảm ơn cô. Cô trả lời y chang như thiền sư. Cho chàng pháo tay đi. Xin thưa các vị, tôi cũng có giảng một bài giảng đời là một giấc mộng á. Nhưng mà đây nói lên góc độ của một người giác ngộ, nhìn về tính chất của cuộc đời. Rồi thôi bây giờ tôi biết chắc chắn ở trong đây có rất là nhiều vị sẽ có cái khái niệm về cuộc đời trong lòng chúng ta. Bởi vì đó là cái mà gắn liền với bản thân của mỗi con người. Cái đó không có gì là xa lạ, chẳng qua là nhất thời chúng ta chưa hình dung được hết những từ ngữ để chúng ta có thể chuyển tải được những suy nghĩ của chúng ta. Nhưng mà tôi biết chắc chắn các vị ở trong đây bao nhiêu người là có bấy nhiêu câu định nghĩa về cuộc đời. Bởi vì điều đó không cần chúng ta có thể đọc qua sách vở. Điều đó chúng ta có thể lấy bản thân chúng ta ra để giải thích về ý nghĩa cuộc đời. Và quan niệm của chúng ta, nếu chúng ta tích cực chúng ta sẽ giải thích cuộc đời theo góc độ tích cực. Mà tiêu cực chúng ta sẽ giải thích theo góc độ tiêu cực. Nếu là một nhà tu thì giải thích theo góc độ của một nhà tu. Còn nếu một người chả cần thiết đến cái điều gì thì chúng ta cũng thể lý giải được cuộc đời theo góc độ của bản thân chúng ta. Nhưng mà nhìn chung trở lại vấn đề, cái hình dung là có cũng nhiều người để định nghĩa. Bây giờ tôi chỉ nêu ra một số định nghĩa, còn một số vị đã cho những thí dụ để định nghĩa về cuộc đời. Chúng ta cùng chiêm nghiệm. Người ta nói cuộc đời là một chuyến xe. Trong quá trình đi đến nơi đến đích của cuộc đời, tức là đi đến đích của chiếc xe đó, là người ta đã trải nghiệm qua rất là nhiều. Tức là bản thân cuộc đời là như một chiếc xe, và người đi trên chiếc xe đó không thể nào xuống được giữa chừng, mà người ta sẽ gắn liền với hành trình. Và trong cuộc đời đó người ta sẽ chiêm nghiệm và chứng kiến với chính bản thân người ta biết bao nhiêu những cái cảnh xung quanh là hoa thơm, cỏ lạ, đồng bằng hay là tất cả mọi thứ. Nói chung người ta sẽ chứng kiến tất cả những gì diễn ra trong lịch trình mà người ta đi. Thì những người dùng cái thí dụ cuộc đời mình với một chiếc xe để lăn bánh đi đi, và trong quá trình của lịch trình đó chúng ta sẽ trải qua rất là nhiều hoàn cảnh khác nhau, khi đi đồng bằng, khi đi đồi núi, khi đi qua rừng hoa, khi đi qua đồng ruộng, tất cả mọi thứ, cái cảnh mà chúng ta chứng kiến được đó là những cái diễn biến mà người ta ví dụ như một cuộc đời. Ở đây là người ta nói theo cái văn hoa, người ta dựa vào cái ý niệm thí dụ bản thân của con người. Từ khởi điểm cho đến điểm đến thì giống như là từ khởi điểm của chúng ta có mặt cho đến ngày chúng ta chết thì người ta cho là một lịch trình của chuyến đi. Người ta cho ví dụ là như vậy. Và chúng ta cũng có thể hình dung rằng đúng rồi, trong cuộc đời thì chúng tôi bắt đầu khởi điểm là tôi được sinh ra trên cuộc đời với một thân phận như vậy, hài như vậy, lớn lên cuộc sống tôi như vậy, trải qua 10 tuổi tôi được tao, 20 tuổi, 30 tuổi, tùy mức độ thọ mạng của mỗi con người mà lịch trình chúng ta có thể dài ngắn và chúng ta trải qua được bao nhiêu cái diễn cảnh trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta có thể hình dung đại khái như vậy. Rồi, có một người nữa họ nói như thế này, họ nói cuộc đời là một quyển sách. Trong quyển sách này nó có những cái thú vị cũng như những cái nhàm chán, những cái vui và những cái buồn. Cuộc đời là những trang sách, khi lật một trang đầu là chúng ta phải tiếp tục đọc, bởi vì nếu không đọc tiếp tục chúng ta sẽ không biết được cái hạnh phúc cuối cùng trong cuộc đời là gì. Và người ta cho rằng người sống trong cuộc đời cũng là như người đọc một quyển sách. Chúng ta phải có sự sáng suốt, có sự mà tư duy đúng đắn, rồi chúng ta mới chấp giá kết nối lại tất cả mọi bố cục trong đó để chúng ta hình dung lên cái ý nghĩa trong quyển sách thế nào, và phải một sự kiên nhẫn của chúng ta để đi suốt trong quá trình để đọc quyển sách đó. Nhưng người ta nói rằng quyển sách chúng ta có thể đọc lại rất nhiều lần, trong khi cuộc đời chúng ta chỉ một lần mà thôi, một lần khởi điểm và một lần kết thúc. Như vậy thì ở đây người ta ví von cho chúng ta thấy rằng cuộc đời như giống như trang sách, trong đó có cái thú vị, cũng có cái nhàm chán, trong đó có cái hạnh phúc, cũng có cái khổ đau. Như vậy thì tôi thấy cái thí dụ này nó cũng giúp cho chúng ta dễ hiểu. Các vị trong cuộc đời của các vị, tôi nghĩ từ 15 tuổi trở lên chúng ta đã cảm nhận được điều này rồi. Và các vị có thấy rằng trong cuộc đời của các vị đã trải qua có những hạnh phúc và có những đau khổ, có những lúc chúng ta cũng nhàm chán mà có những lúc chúng ta cũng hưng phấn. Tất cả mọi thứ này trong cuộc đời chúng ta có không? Có không? Có ai mà cuộc đời từ nhỏ lên tới lớn hoàn toàn hạnh phúc, chưa bao giờ đau khổ? Đưa tay lên thầy coi. Thật không? Cô đứng lên cho mọi người chiêm ngưỡng cái coi. Xin cho cô một tràng pháo tay. Cô là người độc nhất vô nhị trên cuộc đời. Cảm ơn cô. Nếu mà cuộc đời bất cứ một ai trong một cuộc đời đã suốt một đời mà hạnh phúc, chưa bao giờ đau khổ, là cái đó quá tuyệt vời. Và cái người đó tôi nghĩ bất cứ một ai đã có là độc nhất vô nhị. Một là một người này là có thể là cái phước báo như ở cõi trời hay là như các vị Bồ Tát hay gì tôi không biết. Còn hai nữa, người này mất đi cảm giác tư duy về những đề khổ đau và hạnh phúc. Còn tất cả mọi người chúng ta trong cuộc đời này nếu được như vậy, chúng ta hoàn toàn chúc mừng. Và nếu được một người đó là quá tuyệt vời, và chúng ta cần mai này các vị cần tư vấn cô này để cho chúng ta một chút kinh nghiệm. Cô à, cô sống như thế nào mà cuộc đời cô chưa bao giờ đau khổ? Xin cô truyền lại bí quyết. Và một hồi thầy cũng xin một chút bí quyết đó, bởi vì thầy cũng nhiều đau khổ. Dạ dạ, nhưng hồi thầy xin, hồi thầy xin. Xin đây nhiều người ké lắm, mất thời gian. Dạ dạ, rồi thầy cảm ơn cô. Hồi thầy xin bí quyết đó. Nhưng mà nếu ích kỷ chút cô nói thầy nghe, thôi đừng nói mọi người. Xin thưa các vị, như vậy thì bây giờ căn bản bây giờ ngoại trừ một số ngoại lệ, trong đây có ngoại lệ đó. Trên căn bản chúng ta hạnh phúc và đau khổ là những cái đang xen trong cuộc đời của chúng ta. Riêng tôi có một suy nghĩ, cuộc đời nó gắn liền như một kiếp người. Chúng ta có hiểu một cách nôm na là cuộc đời là một kiếp người của chúng ta. Trong kiếp người đó nó gắn liền với tất cả những bối cảnh trong cuộc đời chúng ta gia chạm và nói chung là ảnh hưởng tới cuộc đời của chúng ta. Tức là cái bối cảnh của xung quanh trong cuộc đời của chúng ta gắn liền với một kiếp người. Tôi cho đó là cuộc đời. Chúng ta chỉ nói nôm na như vậy thôi. Cuộc đời là một kiếp người đã từng trải qua với tất cả mọi hoàn cảnh gắn liền với bản thân chúng ta từ khởi điểm cho đến kết thúc. Đó chúng ta cho đó là cuộc đời. Và tất cả mọi người có những cái hoàn cảnh gắn liền với chúng ta, khởi điểm và kết thúc, mỗi người mỗi cái hình thái khác nhau. Nhưng nó chỉ có một cái chung duy nhất. Đố ai nói được cái chung? Ai nói được cái chung? Hả? Ai nói được cái chung đó? Các vị nói thầy nghe coi. Xin thưa Phật với các vị, tất cả cái chung là ai rồi cũng phải. Phải sao? Nói cái nữa coi. Ôi quá vĩ đại, cho càng hóa tay coi. Tự an tưởng chính mình câu nói hay. Xin thưa các vị, cái chữ này chữ quá quen thuộc đối với chúng ta. Nhưng ai cảm nhận được điều này? Xin thưa tất cả các vị, cái điều này nó diễn ra từng ngày trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà ai cảm nhận được điều đó như một sự giác ngộ? Bây giờ tôi nói cái này cũng giống như Đức Phật. Ngày xưa Đức Phật của chúng ta khi đi dạo bốn cửa thành thấy sanh, già, bệnh, chết, và Ngài giác ngộ để Ngài đi tu. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng trước khi có mặt của Đức Phật trên cuộc đời, tất cả mọi thân phận của người vào thời đó, họ có từng chứng kiến sanh, già, bệnh, chết này không? Có không? Có, nhưng mà có bao giờ họ suy nghĩ gì không? Hoàn toàn không. Cái tuyệt vời của Đức Phật ở chỗ này, tức là một cái hiện tượng rất là bình thường, nhưng nó là chân lý. Các vị hiểu vậy? Nếu các vị nào đã từng nghe các bài giảng tôi đã nói rồi, Đức Phật là một con người thuyết minh về chân lý, và học thuyết của Đạo Phật là một chân lý không cần thiết so sánh với bất cứ những tôn giáo nào khác cả. Tất cả những tôn giáo khác là sự sáng tạo của một bộ đầu, của một ai đó để hình dung lên cái này cái khác. Nhưng trên căn bản là học thuyết của Đạo Phật đã thuyết minh về chân lý. Thì điều này chúng ta nên nhớ rằng đã là chân lý thì không có một ngoại lệ nào. Tôi đã từng nói cái giác ngộ của Đức Phật về chân lý nó cũng giống như là Newton đã tìm ra được lực hấp dẫn vậy đó. Ở đây tất cả các vị nào đã từng học vật lý học, chúng ta đều biết lực hấp dẫn của Newton. Tức là theo cái truyền thuyết người ta nói là như thế này: Newton trong một lần thấy một trái táo từ trên cây rớt xuống, ông lại khởi lên cái suy nghĩ là tại sao trái táo nó rơi xuống mà nó không rơi lên. Và chính vì đó ông mới phát minh ra được lực hấp dẫn, tức là cái lực hút của trái đất. Như vậy thì bây giờ tôi muốn nói là bao nhiêu lần trong cuộc đời người ta có chưa từng chứng kiến trái táo từ trên cây rớt xuống không? Có không? Có, nhưng mà ai có bao giờ đặt một dấu hỏi như Newton rằng ủa tại sao trái táo mà rơi xuống mà không rơi lên không? Bây giờ ở vườn của chúng ta nè, có xoài, có mận, có sầu riêng, có mọi thứ trái cây đó. Chúng ta cũng đã từng chứng kiến trái cây từ trên cây rơi xuống không? Nhưng mà chúng ta có bao giờ đặt dấu hỏi ủa sao trái xài tôi trồng nó tự nhiên nó già nên nó chín cái nó rụng ta, nó rụng xuống ta, sao nó không rụng lên trời? Có ai suy nghĩ đó không? Nếu mà trong xã hội này thông thường có ai suy nghĩ vậy, ta lấy ambulance người ta chở lên chợ quán liền, ta khắp cái đầu ta bộ bà điên à, đúng không? Ta là người phát minh mà họ nói ta điên đó. Cho nên suốt cuộc đời của chúng ta không bao giờ chứng kiến được ai như vậy. Nhưng mà Newton, ông cái là ông thấy cái trái táo rơi xuống đó là ủa trái táo tại sao rơi xuống mà không rơi lên. Và chính vì đó mới trở thành một nhà vật lý học, nhà bác học đại tài, đã có một sự phát minh đóng góp cho thế giới, cho nhân loại. Như vậy tôi muốn nói với các vị điều gì? Đức Phật của chúng ta vào cái thời điểm của Ngài, Ngài đi dạo bốn cơ thành, Ngài thấy sanh, già, bệnh, chết. Ngài đặt dấu hỏi tại sao con người ta có sanh, già, bệnh, chết. Nếu mà những người thời đó có ambulance chắc là người ta cũng thuốc thái tử thì đạt ta chở đi bệnh viện rồi đó. Nói sao tại sao ông bị lãng trí, ông bị khùng hay sao vậy? Thì sanh, già, bệnh, chết, nó là sanh, già, bệnh, chết chứ hỏi làm cái gì? Có phải vậy không? Cho nên chính cái chỗ đó là một thói quen của kiếp người, chúng ta không nhận ra được những điều đó.
Nhưng mà những người có bộ óc vĩ đại và con người có trí tuệ tuyệt vời như Đức Phật thì họ thấy tất cả những hiện tượng đó, họ sẽ đặt một dấu hỏi. Tất cả chúng ta phải thấy điều này, điều này vô cùng quan trọng. Và vì vậy cho nên nếu chúng ta trả lời được câu này và chúng ta xác định được giá trị và ý nghĩa của cuộc đời thì chúng ta sẽ làm cho cuộc đời của mình một kiếp người có ý nghĩa. À, xin thưa tất cả các vị, trong cuộc đời làm người không phải chúng ta sanh ra để ăn ngủ tha hưởng thụ rồi để rồi cuối cùng chết đi. Chúng ta không phải là một cỗ máy để biết tiêu thụ những cái loại thực phẩm hay là mọi thứ như vậy để rồi cuối cùng trở thành một đống thịt vô dụng nằm trong lòng đất. Nếu một cuộc đời sinh ra để trở thành như vậy, đúng là giống như anh này hồi nãy nói, quá uổng phí một kiếp người. Tôi nói thật lòng là như vậy. Trên cuộc đời này nếu chúng ta sinh ra để chạy tìm những cái nhu cầu của bản thân chúng ta như một bản năng của một con người cần có, tầm thường quá. Nó thẳng ra là như vậy. Nếu cuộc đời người nào mà xây dựng theo các góc độ và quan niệm này, quá tầm thường. Trong cuộc đời chỉ biết lo cho bản thân mình, chỉ biết mình ăn, mình sống, mình cái gì cho bản thân mình, tầm thường quá. Thằng khùng cũng làm được chuyện đó, bảo đảm 100%. Không? Tức là sanh ra trên cuộc đời chỉ biết ăn, biết này, biết kia để tìm cách để tận hưởng, bất cần hạnh phúc khổ đau của một ai đó, miễn cái gì gom vào để cho chúng ta tận hưởng được. Và chúng ta chỉ nghĩ rằng cuộc đời chúng ta như vậy là đã đủ, quá tầm thường, cái đó thằng khùng nào cũng làm được. Nhưng cái chỗ quan trọng chỗ này, chúng ta biết sống cho vợ, biết sống cho chồng, biết sống cho mẹ, biết sống cho cha, biết sống cho con, biết sống cho người thân, cái đó là phạm vi hẹp. Đây mới là quan trọng. Phải có một đầu óc, phải có một đạo đức, phải có một lương tri, phải có một tấm lòng, bắt đầu chúng ta mới có thể sống được cho từng phạm vi nhỏ. Nếu chúng ta vĩ đại hơn, chúng ta trở thành người sống cho một xã hội gần của chúng ta, vĩ đại hơn nữa sống cho đất nước, và vĩ đại hơn nữa chúng ta có thể sống cho cả thế giới này để trở thành những con người vĩ đại giữa nhân loại như Đức Phật, thì cái điều này chúng ta quá tuyệt vời, chúng ta không bao giờ dám sống như vậy. Nhưng ý nghĩa cuộc đời chính, tôi chỉ cần tất cả chúng ta nhận thức ra rằng trong cuộc đời cái ăn cái mặc, những nhu cầu chúng ta mà tìm cách để có được, để chúng ta tồn tại như một cỗ máy tiêu thụ những cái đó, nếu chừng ấy quá tầm thường. Và chính vì chỗ đó nó mới biến một số người trở thành vô đạo đức từ những cái này. Vô đạo đức từ những cái chỗ là chỉ biết hưởng thụ cho mình mà bất cần đến hạnh phúc và đau khổ, cho dù đó là người thân. Đây là điều quan trọng mà chúng ta muốn nói về giá trị của đời người. Có những người sống ra hại cha hại mẹ, bòn mót của cha mẹ, thậm chí cung cấp nhu cầu cho mình hưởng thụ, hưởng cái gì đó không biết, ma túy, tì ke, mèo mỡ, gà đồng, ăn nhậu, cờ bạc, tất cả cái gì đó không biết, mà vòi vĩnh, mà bóc lột, mà cướp đoạt, mà hãm hại thế này thế kia, cho dù là người thân trong gia đình. Cái này quá ghê gớm. Không khéo con người chúng ta, sự hưởng thụ đó nó làm mất đạo đức đi. Vì chúng ta quá khát thèm cho sự hưởng thụ, và chúng ta đã biến con người chúng ta lại thành một bản năng rồi. Chúng ta không có sự kiềm chế gì bản năng nữa. Cho các vị ví dụ vậy. Cha mẹ thương con ha, cho nên hôm nay nhà, nói chung là nhà chúng ta rơi vào trong hoàn cảnh đói khổ đi. Nhà có lon gạo, mà bây giờ tới bốn miệng ăn, trong đó người cha, người mẹ và hai đứa con. Như vậy khi một người mẹ nấu ra một lon gạo đó, mà nếu người mẹ với một con người là giống như tôi nói là có lương tri á, lương tâm đúng nghĩa, chứ không phải chiều theo bản năng, thì bây giờ đang thời kỳ đói khổ, nấu ra lon gạo thèm không? Thèm không? Thèm. Khi mà trong cái hoàn cảnh đó, người cha người mẹ như vậy dọn lên một lon gạo đó để nấu ra cơm, các con à ăn đi, thì bây giờ mấy đứa người ở trong nhà ra, mẹ ăn cơm với con, ba ăn cơm với con, cho dù đói thèm cả mấy, nhưng mà mấy đứa nhỏ miệng mời, nhưng mà cái tay là già vô ăn rồi. Sau đó sao? Người mẹ trả lời sao? Con à ăn đi, hồi nãy mẹ đi rằng sớm á, có gì hai gì tư gì đó cho mẹ ăn nắm sôi rồi, mẹ ăn vô mẹ cảm thấy no rồi, tự nhiên giờ mẹ không đói, mặc dầu trong bụng không có một miếng hột nào, trong cái đó không có gói xôi nào. Các vị biết cái câu trả lời nó xuất phát từ cái gì? Cái gì? Cái tình thương để dành cái này cho con, cho nên là lấy cái lương tri của mình kiềm chế lại bản năng là đang đói. Đây mới điều quan trọng. Thì ở đây tôi muốn nói với các vị là đó là tôi cho thí dụ thôi. Ví dụ bây giờ trong một cái việc mà đối với vợ chồng, người ta chia sẻ nhau, ví dụ máu mà người ta muốn sang cho nhau, hay là có những người vợ người chồng, bây giờ người chồng bị một cái bệnh là cần phải thay thận, nếu không có thận chồng sẽ chết đi, những người vợ dám âm thầm tự lấy thận của mình để ghét cho chồng như vậy, hay là ngược lại, những cái hành động này phải là cái gì? Nếu một người thông thường chúng ta nghĩ sao? Thì thôi, ai bệnh chết nấy chịu, chơi trời chịu ai nấy dạ, chứ người có hai trái thận để sống rồi, lỡ giờ lấy trái thận lấy gì tôi sống à. Tất cả những suy nghĩ như vậy. Nhưng mà bây giờ vì tình thương chồng hay là vì đạo lý vợ chồng, người này có thể suy nghĩ là nếu mình sống mà chồng chết đi cũng không có ý nghĩa gì, và mình sống vậy không trọn đạo. Vì vậy như vậy chồng mà được sống ngày nào mình cũng cảm thấy hạnh phúc ngày đó. Bắt đầu lương tri chiến thắng bản năng, tức là bản năng sinh tồn, bản năng cầu sống, nó bắt đầu là chiến thắng được. Thì cái đó mới bắt đầu có tư duy về ý nghĩa, về đạo đức của con người. Tôi muốn nói cái đó để làm gì? Dùng lương tri để chiến thắng được bản năng, lúc đó chúng ta mới thấy rằng sống trong cuộc đời con người mới có ý nghĩa. Và vì vậy, chính cái điều đó cho nên trong cuộc đời thì chúng ta thấy rằng sự sống rất cần. Tất cả trên đời này ai cũng ham sống sợ chết hết á. Nhưng mà có một số người không phải là người ta không sợ chết à, nhưng mà nếu mà chết có ý nghĩa, người ta sẵn sàng. Bây giờ tôi nói với các vị, sự sống ai cũng cần, nhưng mà có những cái sống có ý nghĩa, hay là sự tồn tại của người đó có ý nghĩa thì nên sống. Bởi vì có những người tồn tại trên cuộc đời, ta chung trời chung đất diệt, nó là trời đánh nó chết đi cho rồi, đi nó sống chi mà khổ đau lạc trốn ba má nó. Ví dụ người ta chung như thế, nhưng mà không phải do mình chùn mà nó chết đâu, nó chưa tới nghiệp nó không chết đâu. Nhưng mà có những người chúng ta rất mong cầu, mong gì người này sống để có lợi ích cho nhân quần, cho xã hội. Cái sống và cái chết, ý nghĩa của người đó có mặt trên cuộc đời này hay không, từ những người đó sống đã làm gì cho gia đình và cho xã hội. Vì vậy có những người có ý nghĩa thì người ta lại trời lại phải cầu xin để được sống. Còn những người không có ý nghĩa, người ta lại nói là chung lại trời lại Phật, mày hơi ác, cầu cho nó chết sớm à. Nhưng mà sự thật với các vị, tất cả những cái này nó xuất phát từ cái giá trị của một con người hay ý nghĩa cuộc đời của người đó. Sống nó tự thân của nó có những suy nghĩ, nó khác người. Bây giờ vừa qua có câu chuyện là có một cái em đó, nó học sinh nên trung học hay là phổ thông gì đó, dám hy sinh cứu 5 bạn để thoát sống, cuối cùng mình chết, và cuối cùng được nhà nước tặng huân chương. Tất cả những cái đó và bao nhiêu người thương tiếc, thì cái này nó xuất phát gì? Cái bản năng của một con người tự nhiên sinh ra, nó có một cái lòng dũng cảm như vậy. Nó khác với những cái đứa bạn trang lứa là nhát nhúa, sợ hãi, và thậm chí gặp một bà cát nào, người bạn nào bị nạn, nó sẽ cao chạy xa bay đi. Cái này tự thân trong đáy lòng của nó đơn giản là như vậy. Như vậy chúng ta phần lớn chúng ta thấy rằng chính cái chỗ khác nhau như thế này mà nó làm ý nghĩa và giá trị cuộc đời của mỗi người mỗi khác. Chúng ta phải nhận ra ngay chỗ này. Tôi nói thật với các vị, ngày xưa khi tôi đọc về mặt lịch sử, tôi biết có rất nhiều nhà yêu nước chúng ta bị bỏ tù ở Côn Đảo, hay là bị ở tù vào tất cả này kia kia nọ, nhưng mà tìm đường để trốn thoát, không phải là ham sống sợ chết. Chúng ta phải hiểu ngay chỗ này nha. Trong quá trình ngày xưa chúng ta đọc lịch sử chúng ta, tất cả những con người cứu nước đó, chúng ta thấy phần lớn khi bị giặc bắt, người này tìm cách trốn thoát, không phải là vì bị bắt tôi sợ chết quá mà tôi phải chạy trốn. Cái này chạy trốn của những người này không giống như một tử tù. Một tử tù chạy trốn ra khỏi cái tù hay là trại giam là vì gì? Người tử tù này cái ý thức về cái sự sinh tồn của con người quá lớn, cho nên phải tìm mọi cách để trốn thoát ra khỏi nhà tù này. Nhưng mà những cái người này nó lại khác đi, vì người này có một cái đời sống. Đôi khi phần lớn những tử tù là những người sống cho bản thân mình nhiều hơn cho chúng sinh, cho đối tượng. Vì vậy cho nên cái bản năng sinh tồn nó phải lớn hơn những người mà từng sống hy sinh cho người khác. Cho nên tôi nói thật với các vị, cái này là một kinh nghiệm tâm lý. Nếu gia đình chúng ta có một ai đã ăn nhậu ăn chơi bừa bãi mà nói không cho tiền tôi hả, tôi tự nhận tôi chết cho bà coi, các vị cứ mua thuốc sâu về để trước mặt nè mày uống đi, đố mà dám uống. Tôi nói thật, đố mà dám uống. Tức là những người này về mặt thưởng thụ bản năng quá lớn, không bao giờ dám bất tử như vậy. Nhưng chúng ta thấy một người này hy sinh cho gia đình, cho vợ, cho chồng, cho con gì đó, lam lũ, thậm chí hy sinh tới mọi thứ, mà một khi người này ngã, tôi chán quá rồi, tôi mệt mỏi quá rồi, chắc tôi chết, người này nói là chúng ta phải để ý ngay. Bởi vì cái người này sống cho người khác, cho nên cái khả năng về sự sinh tồn của mình nó nhỏ hơn cái lòng vị tha. Cho nên người này một khi tuyên bố mà chết, nguy hiểm vô cùng. Các vị phải để ý, những người này rất là nguy hiểm, các vị phải tìm cách bảo vệ đó, chứ bằng không người này có thể chết không. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị cái chỗ nào, những người chạy đi tìm sự sống, tức là những người mà ngày xưa đi cứu nước, nếu mà họ là người sợ chết thì họ không bao giờ dám quay lại con đường để làm cái việc cứu nước nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng những người này chạy nhà tù, nhưng mà họ vào tù ra khám, thông thường chúng ta nói như vậy, có nghĩa là người ta đang chạy tìm cái sự sống này, người ta muốn tồn tại, người ta muốn sống, không phải để người ta được hưởng, mà người ta muốn làm một điều gì đó cho đất nước, cho dân tộc của người ta. Một con người này không phải ham sống sợ chết, mà muốn sống để làm một việc cho có ý nghĩa. Và một người quyết lòng để sống bằng mọi cách là bất cần hạnh phúc đau khổ người khác, chà đạp lên người khác để tồn tại. Hai người này hoàn toàn mục đích đi tìm cuộc sống khác nhau. Cho nên giá trị cuộc đời của con người chúng ta nó lệ thuộc rất lớn vào nhân tố đạo đức. Cái này được huấn luyện tu học, hay là cái bản năng của mỗi con người nhiều đời nhiều kiếp nó đã quân tập lên hạt giống này. Một phần một số người được giáo dục trong gia đình hay là trong xã hội mà nên. Nhưng mà bên cạnh đó có một số người, giá trị cuộc đời người sống không biết để làm gì, nhưng mà họ ở bệnh viện cái là đòi tự giận chết đi, thở cái là tự giận chết, chồng chê vợ bỏ gì đó cái kiếm thuốc chuột tự giận chết, không làm ăn thất bại gì đó cái tự giận chết, hay là con người của mình mặc cảm gì với xã hội, mọi thứ mình không đủ bản lĩnh để đương đầu, tìm cách tự giận chết. Hay là một số người nói chung là có những cái hoàn cảnh bất đắc dĩ, khổ tâm gì đó, rồi cũng tìm con đường tự giận chết. Sự thật ra tìm cái chết dễ như chơi, để chết thì rất là dễ, nhưng mà tại sao lúc đó chúng ta lại không có một suy nghĩ gì để nghĩ rằng mình cứ nghĩ mình chết đi để những khoảng thời gian còn lại mình đóng góp và xây dựng được gì cho bản thân, cho cuộc đời của mình. Tự nhiên tăng ra trong cuộc đời biết bao nhiêu điều để mình cần làm, cần sống và cần đóng góp. Tự nhiên cái gì một cái chuyện tình ái lan tan gì đó và tự nhiên đi uống thuốc chuột tự giận chết, những cái này thấp kém và rẻ tiền. Chúng ta phải lấy như vậy, đơn giản quá. Có những cái đơn giản quá, có những con người rơi vào đường bế tắc thì tự nhiên người ta cũng tìm cái chết. Một số hoàn cảnh trớ trêu thì mình cũng có thể rất là cảm thông, nhưng mà có những cái mình thấy tầm thường quá, đơn giản quá. Như vậy ý nghĩa trong cuộc đời người này không có gì hết trơn á. Tự nhiên sống trên cuộc đời, cha mẹ nuôi mình lớn lên, có cái ăn, cái học, tất cả mọi thứ, rồi cái mình tìm một người bạn trai, bạn gái nào đó, tự nhiên nó một lý do nào nó bội bạc, cái đi tìm thuốc chuột uống chết. Tầm thường, quá đơn giản. Cả một sự hy sinh của một người khác lo cho mình thua một cái thằng rẻ tiền để phản bội mình bằng một lý do nào đó, đơn giản như vậy là quá tầm thường. Nếu đi tìm bằng cái chết như vậy, đúng ra người cha người mẹ sẽ suy nghĩ, tao không cần nuôi mày để có mặt trên cuộc đời này, mày có mặt đơn giản như vậy, cả một sự hy sinh này mày không sống chết, cả bao nhiêu người trong xã hội gây dựng cho mày có cuộc đời, có sự nghiệp, có tương lai, mày không sống chết, mà mày đi sống chết với một cái thằng phản bội mày đơn giản và tầm thường như vậy, rất là thấp kém. Phải hiểu ở chỗ này, một số người rơi vào những hoàn cảnh bi đát tất cả mọi thứ, rồi họ cũng tìm cái chết. Những người có những người bệnh tật đau khổ quá, họ cũng đi tìm cái chết. Bên cạnh đó có những người mặc cảm về bản thân, bước ra bên ngoài thua thúc mọi người, hèn kém hơn mọi người, không trọn vẹn như mọi người, mặc cảm quá cuối cùng cũng thui thủi tìm cái chết. Và sự thật các vị biết rằng thời gian qua, một trong những đất nước mà báo động về sự tự tử cao nhất trong thế giới đó, đó là nước nào? Chúng ta đã từng đọc báo, chúng ta biết nước nào là tự tử cao nhất trên thế giới hả? Nước Mỹ. Chưa phải tính theo phần trăm của tính theo phần trăm về đầu người, nước nào tự tử cao nhất trên thế giới hả? Đúng đó, ở đâu ai có nói chuyện gì quốc quốc đó? Cái gì? Không phải quốc, đúng, Hàn Quốc. Quốc nhưng mà không phải Trung Quốc à. Hàn Quốc là một trong những đất nước được thống kê tự tử cao nhất trên thế giới. Hiện giờ cứ mỗi một ngày như vậy, Hàn Quốc bình quân 49 người tự tử. Tức là mỗi ngày qua như vậy là bình quân là 49 người tự tử, mất phương hướng trong cuộc sống. Hàn Quốc từng là một đất nước Phật giáo, Hàn Quốc từng là một đất nước gắn liền với đạo đức của Khổng giáo. Trong một quá khứ, Hàn Quốc gần như là như vậy. Nhưng mà sau một cái vấn đề du nhập về văn hóa, Hàn Quốc đã biến thái đi tính cách của con người người ta trong xã hội Hàn Quốc. Và vì vậy, cho nên có một bài báo cách nay chừng một năm tôi đọc, người Hàn Quốc họ tự đánh giá rằng họ xem cái dân Hàn Quốc như một bầy súc vật hỗn độn đang tồn tại. Đây là người ta tự nói rằng cái đất nước người ta, người ta cho rằng đất nước người ta từ ngày xưa là một cái nền văn hóa tốt, có đạo đức, có tôn ti, có trật tự, thầy cô, cha mẹ, bạn bè, làng xóm, tất cả những tình cảm gì đó, người ta sống trong một trật tự nội quy rất tốt. Bây giờ người ta sống không cha, không mẹ, không thầy, không cô, không thầy, không trò gì cả. Tất cả mọi thứ nó sang đàn, nó giống như là ai với du vậy đó. Cứ tao với mày cũng là ai là du, anh với em cũng ai là du, con với mẹ cũng ai là du. Nó cứ giọng nó sang đàn với nhau. Chính cái những cái này, Hàn Quốc mất gốc về văn hóa, cho nên vô trật tự trở thành cuộc sống hỗn độn, mà người ta đánh giá rằng như một bầy súc vật đang tồn tại hỗn độn. Và chúng ta không khéo, Việt Nam của chúng ta nếu tiếp nhận một nền văn hóa mới mà không có sự sàng lọc thì báo động cho hạnh phúc mỗi gia đình về tôn ti trật tự cũng y chang như vậy. Chúng ta sẽ đi theo một vết đổ của một đất nước đã từng rơi vào trong cái chuyện mà hoảng loạn như thế này, để dẫn đến vấn đề tự sát một cách nó đa dạng như vậy. Mà phần lớn những người nổi tiếng của Hàn Quốc là tự giận nhiều nhất à. Các vị phải lấy Việt Nam chúng ta trong một thở dường như gần đi đến bờ mé đó. May mắn là dừng kịp thời. Chúng ta tiếp nhận một nền văn hóa mà không có sự sàng lọc. Những đứa nhỏ đi học ở ngoài trường đời hoặc là tiếp thụ với một môi trường bên ngoài, nó về nó ngang hàng giữa cha và mẹ này. Đạo đức, hiếu thảo, mối quan hệ gia đình không còn gì là quan trọng nữa cả. Bởi vì sao vậy? Nó tiếp nhận văn hóa là cái gì cũng bình đẳng mà. Bình đẳng theo góc độ mất đi đạo đức của một con người. Và nó làm tổn thương rất nhiều đến những gánh sanh thành ra nó. Và nó sống nó không cần biết, nó như một cỗ máy để hưởng thụ những vật chất, những nhu cầu mà nó đang đeo đuổi. Cha mẹ nào lo được cho con, nó còn cảm thấy nó nhìn ngó tới. Cha mẹ nào kém tiền, không cần thiết tới. Và quên hết tất cả điều này. Xin thưa các vị, rất may Việt Nam chúng ta đã dừng kịp thời. Kịp thời, và trong đó đạo đức Phật giáo đóng góp một cái phần không nhỏ cho việc dựng lại nền văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta bao nhiêu ngàn năm. Cái này trong một đề tài khác tôi sẽ chia sẻ, tôi không muốn làm bàn sâu vào trong việc này. Trở lại vấn đề, giá trị của cuộc đời người, ý nghĩa của cuộc đời, chúng ta sinh ra tồn tại tầm thường như vậy để chúng ta tự tử và chết đi cũng quá. Cho nên tôi từng nói trong một số bài giảng khác, tôi nói như thế này: tự tử không giải quyết được vấn đề, đau khổ không giải quyết được vấn đề, mặc cảm chui rút thân phận không giải quyết được vấn đề. Cái này chúng ta phải để ý rất rõ. Tôi đã từng nói với các vị, nếu các vị đau khổ vì tình, vì tiền, vì sự nghiệp, vì thân phận, và chúng ta có suy nghĩ là tôi sẽ tìm đến cái chết, điều này tôi không có can. Nếu ai muốn chết cứ chết thoải mái. Nhưng mà tôi muốn nói cái này, các vị phải cần có mở ngoặc để suy nghĩ. Chúng ta nghĩ chúng ta chết, chúng ta giải quyết được điều gì? Và cái thứ nhất. Thứ hai nữa, nếu chúng ta có suy nghĩ tích cực, chúng ta cứ xem như là mình đã chết rồi. Trong ngày hôm nay, những nỗi buồn, những đau khổ, những cái chán chường, những thất vọng, những mặc cảm, cái gì đó chúng ta đã cảm nhận được điều đó, và chúng ta cứ suy nghĩ là ngày hôm nay xem như là tôi đã chết rồi đi, ngày mai tôi sẽ trở thành một con người mới, và tôi sẽ làm điều gì trong những quãng đời còn lại của tôi. Các vị cứ suy nghĩ như vậy, và các vị cứ mãnh liệt để đứng lên. Trong cuộc đời không phải là thất bại cái là chết, trong cuộc đời không phải là chán chường cái là chết, trong cuộc đời không phải mặc cảm cái là chết, trong cuộc đời không phải là bị ai khinh rẻ gì đó là chết. Chúng ta thấy sống trong xã hội này, cái sự tồn tại của con người chúng ta mà chúng ta lệ thuộc quá nhiều vào những dư luận của xã hội thì ở đây chúng ta không thể tồn tại nổi. Cho nên có một cô đó cũng đau khổ vì gia đình, cũng có thưa hỏi với tôi, mà thưa hỏi qua email thôi. Và tôi đã chia sẻ với cổ nhiều lần, và cổ nói là thầy ơi, mặc dù như vậy nhưng mà rất khó để đứng lên, bởi vì về cái cách nhìn của xã hội mọi thứ như thế như thế. Tôi nói như thế này, cô đi giải bài tâm sự và nỗi khổ cô với cả một cái xóm này, ai giúp cô đứng dậy được? Đôi khi cô giải bài cô sẽ gặp những cái vấn đề tiêu cực và có những cái không hay cho bản thân mình, khó bề mà đứng lên. Điều quan trọng nhất là không ai có thể giúp cô đứng lên bằng chính bản thân mình. Ở đây chúng ta phải tự giúp mình đứng dậy, chứ không phải dựa vào ai khác. Những lời an ủi của xã hội là những cái thông thường. Cái lời an ủi đó giống như nói tội nghiệp, nói để nhầm, nói cho có nói. Cái đó không giúp chúng ta đủ động lực để đứng dậy. Và vì vậy, một con người muốn vượt qua khổ đau không phải đi tâm sự với thiên hạ mà để được giải quyết khổ đau. Đôi khi tâm sự với thiên hạ đem đến sự nghịch lý trong cuộc đời của chúng ta, và nó ngược lại với những cái hành động đang là của chúng ta nữa. Đôi khi có những lúc chúng ta càng chia sẻ, chúng ta càng bích lối, chúng ta càng rối tâm. Đôi khi có những cái mà chúng ta cần phải mạnh mẽ tự mình đứng lên, và quan trọng tự mình cứu mình hơn ai hết trên cuộc đời. Đừng có nương tựa vào bất cứ ai cả. Nếu chúng ta có quan niệm này, chúng ta sẽ đứng lên một cách rất là tốt. Vì vậy cho nên có những khi chúng ta yếu đuối quá, chúng ta đi tâm sự, cái lời tâm sự không khéo nó là phản ngược lại với chúng ta, nó sẽ làm cho chúng ta còn đau khổ hơn rất nhiều. Cho nên ở đây chúng ta suy nghĩ cho chính chắn ở chỗ là bằng kinh nghiệm trong cuộc đời, bằng sự tìm hiểu của chúng ta, bằng sự tin cậy của một ai mà mình thấy có thể giúp cho mình một ý kiến để mình đứng lên được, thì hãy tâm sự riêng như chừng ấy thôi, đừng bày tỏ quá nhiều. Những dư luận, những thị phi của xã hội nó sẽ nhấn chìm chúng ta. Bởi vì trong cuộc đời không ai muốn chúng ta hạnh phúc và thành công hơn họ cả. Về tâm lý chung của con người là như vậy. Cho nên giá trị trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta phải thấy như thế nào? Mình phải sống cho chính bản thân mình với lý tưởng của chính mình. Có những cái đừng có để con người mình phải rơi vào trong những hoàn cảnh mà bi đát, rồi mình bằng những suy nghĩ tiêu cực mình chôn vùi mình đi. Sự thật với các vị, vấn đề hạnh phúc khổ đau nó lệ thuộc rất nhiều ở tư duy của mình. Nếu một tư duy mà tích cực, các vị sẽ vượt ra khỏi sự đau khổ đó dễ dàng. Một tư duy tiêu cực, các vị sẽ nằm chôn vùi và chết ở trong cái suy nghĩ đó. Các vị nên nhớ như vậy. Cho nên tôi có giảng trong một bài giảng nào đó, tôi có từng thí dụ, tôi nói bản chất cuộc đời nó giống như trái ớt như vậy đó. Ở đây các vị biết ớt không? Biết ớt bản chất nó làm sao? Cay. Xin thưa các vị, tại sao tôi cho thí dụ cuộc đời là trái ớt? Bản chất của trái ớt nó vốn là cay. Nhưng mà có phải ai ăn cay cũng đau khổ không? Có không? Những người nào không thích hợp với ớt ăn cay thì sao? Thì sao? Đau khổ. Nhưng mà cũng là trái ớt đó. Nhưng mà với người thích ớt thì sao? Ăn vào thì cay đó nhưng mà ngon, chứ không phải là không cay, cũng cay đó mà ngon. Như vậy trong cuộc đời này nó vốn giống nhau, bản chất cuộc đời nó là như vậy. Nhưng mà một con người biết điêu luyện mình tồn tại và thích hợp thì bản chất cuộc đời nó vốn thành bại khổ vui như vậy đó. Nhưng mà người ta vẫn nhịp nhàng tồn tại một cách lạc quan. Cũng có một số con người cũng tồn tại như người ta như vậy, nhưng mà ngày nào cũng than cả, gặp ai cũng than cả, và gặp ai cũng hai hàng nước mắt cả. Tại sao? Cho nên cùng là một hoàn cảnh, tùy vào thái độ tâm lý của một con người mà nó có những cái ứng xử biểu hiện khác nhau. Cho nên tôi có giảng một bài giảng tại Mỹ, đó là bài giảng là tập sống đời thích nghi. Tôi chia sẻ một bài giảng này để giúp cho chúng ta cùng nhịp nhàng để tồn tại trong một xã hội có nhiều biến động như thế này. Nhất là trong thời điểm tôi đi Mỹ là thời suy thoái kinh tế khởi điểm đầu tiên năm 2008. Xin thưa tới tất cả các vị, trở lại vấn đề, tôi đã từng nói rồi, tự tử không giải quyết được vấn đề, đau khổ than trách không giải quyết được vấn đề. Chúng ta la làng tối ngày, ai giúp được gì cho chúng ta? Không có gì cả. Cho nên ở đây quan trọng nhất là mặc cảm bản thân cũng giải quyết được vấn đề. Cho nên tôi rất trân trọng những con người, có những con người bản thân rất là nhiều khiếm khuyết, nhưng mà hoài là họ lại vươn lên được với chính số phận của họ để họ tồn tại một cách hiên ngang. Đây là những con người đáng quý. Vừa rồi tôi đọc báo tôi thấy, nói chung là trong khi đọc báo tôi thấy lại thôi, nhưng mà hồi lúc mà ở Việt Nam nó có cái chương trình là God Thailand đó, gì đó, cái chương trình mà tìm tài năng Việt Nam, có một em bé đó, đó là bị xương thủy tinh, hình như là em học trường trung học thì cũng cỡ 17 tuổi, thì tôi độ cho khoảng đó, rất là dễ thương, mà người ta gọi là một cúp bé thủy tinh. Thì những người bị xương thủy tinh là vậy nè, cái xương nó rất là mong manh và rất dễ vỡ, nó giống như trứng gà vậy đó, xương mà nó giòn như là cái vỏ trứng gà vậy đó, miệng động đậy cái là nó mớp, động đậy cái là nó gãy. Cho nên những người này không thể tự mà di chuyển đi được, bởi vì tự đứng lên đi là nó sẽ gãy xương. Một cái bệnh kỳ lạ như thế. Vậy đó mà em cố gắng em ngồi xe lăn, em thi trong cái chương trình mà tìm tài năng Việt Nam. Tôi thấy hát những bài hát tiếng Anh mà hát rất truyền cảm, hát rất tuyệt vời và được rất là nhiều người tán thán. Sau này có một cái chương trình ở quốc tế, đó là người ta gọi là UNICEF, tức là cái chương trình mà gọi là ủng hộ tài trợ cho các trẻ em khuyết tật á, thì em được chọn để phát biểu ngày hôm đó. Thì em nói rằng lúc mà em phát hiện được rằng lần đầu tiên trong cuộc đời em đi từ ngôi nhà cho đến nhà bếp, đi một khoảng như thế mà em phải té mấy lần mà bị gãy mấy đoạn xương, và lúc đó em tự nhiên em cảm thấy chán cho bản thân mình, em tủi thân và em khóc. Và đôi khi em cũng tự suy nghĩ rằng có những cái suy nghĩ rất là tiêu cực, tại sao mình cũng giống như bao nhiêu trẻ trong làng mà mình không được vui chơi giải trí và tận hưởng những điều mà như trẻ em khác đang có. Nhưng mà cuối cùng bằng sự động viên của gia đình, em nói lại rằng là gia đình mẹ em á, mà băng bột cho em bây giờ đã thành thạo luôn. Tức là những người bị xương thủy tinh là nó thật sự có thể một tuần gãy xương 2-3 lần, nó ghê gớm như vậy đó. Nhưng mà bản thân của em vẫn vượt qua để chịu khó được. Cuối cùng em trở thành một trong những học sinh học rất giỏi, tiếng Anh rất thành thạo và nói tiếng Anh rất hay và hát ca cũng rất hay. Bản thân của em vượt qua được những sự mặc cảm về bản thân đó, chống chọi lại với những cái căn bệnh của bản thân đó, để quyết lòng để trở thành một con người có hữu dụng trong quá trình học tập và sau này có ý tưởng đóng góp cho xã hội bằng trí não của mình. Mình không dùng sức lực để đóng góp được thì đóng góp bằng trí não. Em có một nguyện vọng như vậy và vươn lên. Tôi rất trân trọng những cái người như thế này. Vừa rồi báo có đăng có một cái cô này, năm nay là 22 tuổi, trong quá trình cô đi xe lửa, một cái cô bé người Ấn ha, thì khi đi xe lửa thì bị bọn cướp giật á, cổ đã chống trả lại với bọn cướp cho nên cả cổ và bọn cướp đều lăn rớt xuống đất, mà xe lửa đang chạy, cho nên khi rớt xuống đất chẳng may cái chân của cổ lọt vô đường rầy và bị xe lửa nghiến đi một cái chân, và buộc lòng bác sĩ phải cưa một chân của cổ. Năm đó cổ 20 tuổi, năm nay cổ đã leo được tới cái đỉnh của Everest. Xin thưa các vị, lần đầu tiên một người phụ nữ đạt lên một cái đỉnh, đỉnh đó cao trên 8.000 mét so với mặt nước biển. Bình thường ở Việt Nam chúng ta, những ngọn núi mà cao nhất Việt Nam chừng 700-800 mét là cùng. Trong khi ở Ấn Độ có một ngọn núi cao cho đến hơn 8.000 mét so với mực nước biển. Vậy mà một cô gái chỉ có một chân, lần đầu tiên cổ đi được lên tới đỉnh. đã vượt qua được kỷ lục của những người trước đó về thân phận tật nguyền của mình. Như vậy thì ở đây có những cái người làm chúng ta suy nghĩ, ủa họ như vậy mà họ không có tìm chết, và họ như vậy mà họ vẫn đạt đến những cái danh dự kỷ lục. Vậy nhìn lại thân phận mình, tay đầy đủ, chân đầy đủ, tất cả mọi thứ đầy đủ, mình làm được gì? Có những lúc nào mình suy nghĩ như vậy không? Cho nên vừa rồi á, chúng ta thấy Việt Nam chúng ta cũng có đón một cái anh đó của diễn giả người Mỹ, đó là anh Nick. Thật ra cái anh này không chân mà không tay luôn, coi như là một cái thân mình trụ lưỡi như vậy đó, nhưng mà bơi lội được, sử dụng vàng nhạc được, hay thậm chí có thể là tự chiên trứng để giúp cho bản thân mình ăn được, và thậm chí tất cả mọi thứ khác giúp cho bản thân mình bình thường. Mình nhìn những cái hành động đó, tự nhiên mình suy nghĩ cái gì ta? Nếu một khi mình không có tay thôi, mình thí dụ thôi, mình sẽ làm gì cho bản thân? Tôi lấy tờ hồi đó tôi cũng cà khỉ. Tôi coi trên mạng tôi thấy có một cái cô gái người Mỹ cũng không có tay, mà người ta quay cái clip chiếu lại á, các vị biết cổ không tay mà cổ lái xe được, sử dụng vi tính thành thạo, chăm sóc bản thân, tất cả mọi thứ vệ sinh bản thân, không cần tay mà vẫn làm được trọn vẹn. Đặc biệt nhất nữa các vị biết cái gì không? Cổ chăm sóc con, lúc đó tôi mới thấy khủng khiếp. Một bản thân không tay mà ẵm con, chăm sóc con, thậm chí cho con bú luôn, tất cả mọi thứ đều bằng đôi chân, một cách rất nhường nhuyễn như là mình có tay vậy đó. Rồi khi con á, nó có vấn đề mà vệ sinh đó, là cổ á, thay tả lót tất cả thay quần thay áo của con. Mà các vị thấy cái bàn chân của cổ mặc quần áo thay tả lau đồ cho con, không thua một bà mẹ có một đôi tay. Tôi cảm thấy quá ngưỡng mộ. Và lúc đó tự nhiên tôi cũng suy nghĩ, tôi thử làm sao mà cổ ăn, cổ uống, cổ lái xe tất cả mọi thứ. Cái tôi mới liệm cái muỗng xuống đất, cái tôi kẹp hai tay tôi lại, tôi thử tôi cạp lên tôi cái muỗng, tôi kiếm cái gì đó để tôi múc ăn được tôi như thế nào. Xin thưa các vị, lần đầu tiên tôi thử, tôi thảy cái muỗng xuống đất mà để mình tìm cách để mình lấy được cái một cái muỗng, sự thật không dễ tí nào. Lúc đó mình thử đó, mà những con người thật sự, tôi nói như vậy là các vị thấy gì? Cô người Mỹ này cổ kể lại, năm 8 tuổi cổ bị tai nạn về xe hơi. Sau khi bị tai nạn cổ bị cưa hết hai cái tay đi. Mà lúc đó cổ đang mê cho nên cổ biết. Sau khi tỉnh lại và cổ nhìn lại cổ thấy mình không còn tay, và cổ khóc sướt mướt. Và lúc đó bao nhiêu lần cổ đã tìm đến cái con đường tự vẫn để chết. Xin thưa các vị như vậy, cổ muốn tự vẫn biết bao lần mà tự vẫn không thành công. Rồi cuối cùng cổ nói tự an ủi số phận và tìm cách vượt lên. Cổ nói là đau khổ tự giận không giải quyết được vấn đề, cho nên bản thân cổ bắt đầu vươn lên. Rồi cuối cùng trở thành một nữ sinh không có tay nhưng mà rất là đẹp. Rồi cuối cùng cũng có một cái mảnh bằng đại học trong tay. Rồi cuối cùng cũng có một gia đình, cũng có con, có tất cả mọi tiện nghi, cũng hạnh phúc như bao nhiêu người khác, mà được chồng thương yêu và được xã hội quý trọng và nể phục. Như vậy nếu ngày xưa bằng sự tiêu cực đó cô lầm lũi, cô trốn đi, cô không muốn giáp mặt với đời, cô ngại ngùng về bản thân quá, cô không muốn học tập, thậm chí tìm cách chết, hoặc không chết thì sống cứ tủi hờn, cứ khóc lóc như thế đó, thì cuộc đời của cổ ra cái gì? Như vậy ở đây thượng đế nào ban cho cổ cái đó? Xã hội nào ban cho cổ cái đó? Tất cả mọi cái có được là ai có? Ai ban? Ai ban? Các vị nói một câu chính xác đi, ai ban? Hả? Bản thân quá tuyệt vời, cho chàng pháo tay nữa đi. Cho nên vừa rồi cái anh Nick ảnh qua Việt Nam, tôi đồng ý những cái lời thuyết trình của ảnh, nhưng mà tôi không đồng ý là thượng đế ban cho chúng ta. Nếu bản thân anh không có một nghị lực và cố gắng vượt qua thì anh cũng đã toi mạng bao nhiêu lần, anh đã tìm cách tự tử rồi. Xin thưa các vị, trên cuộc đời này không thượng đế, không trời, không Phật nào ban cho chúng ta tất cả những điều đó. Tôi dám cam đo 100% như vậy. Nếu trên cuộc đời này hạnh phúc và khổ đau của chúng ta do trời, do thượng đế, do ai ban cho chúng ta để có được, thì cả trần gian này không có một con người nào khổ đau cả. Nếu sự thật điều đó là gì? Nhưng mà bây giờ trần gian này khổ đau không? Có khổ đau không? Nhiều hết. Quá nhiều luôn. Tôi cũng khổ đau nè. Nhưng mà nếu mà trời Phật ban được á, thì đâu có bao giờ mà có những tiếng nói thầy ơi nhiều khổ đau như thế. Cho nên ở đây đừng sống bằng tín ngưỡng, phải không? Bằng cái thuyết minh là Thượng Đế ban cho tôi thì đó là niềm tin, giỏi quá qua châu Phi ban cho tôi đi. Ông nào ban được đó để ban cho cái ăn cái mặc, ban cho cuộc sống hạnh phúc, là ông Thượng Đế đó đi qua bên châu Phi ban tặng giùm tôi. Hiện giờ thiên hạ và dân chúng ở châu Phi đang chết đói lã liệt kìa. Cứ 6 giây như vậy một trẻ em chết vì đói, 6 giây như vậy một trẻ em chết vì đói. Chết từng giây một, chứ tôi không có nói là giờ nha các vị. Như vậy nếu các vị thấy được, nếu ban được tại sao không ban cho những dân tộc hay những cái đất nước nó bất hạnh, nó khổ đau như vậy? Vì vậy cho nên bằng niềm tin tín ngưỡng hoặc bị lợi dụng bởi một tổ chức nào đó, bởi một tôn giáo nào đó để tác động vào tâm lý, để nói những cái lời không thật với chính đáy lòng mình. Thật ra mà nói bản thân mình không tự cố gắng thì mình sẽ nằm bẹp với cái sự phát triển của xã hội là thôi. Mình trở thành một kẻ vô dụng giữa xã hội này. Còn giá trị mình có được hay không? Bằng cái đầu óc, bằng bản lĩnh, bằng sự vươn lên của chúng ta. Nên nhớ một câu mà người xưa từng để lại cho chúng ta: mình giúp mình trước thì trời và người mới giúp mình sau. Câu này phải hiểu rất là rõ như vậy. Đức Phật không bao giờ dạy cho chúng ta bằng cách là cầu xin Đức Phật để ngồi chờ thời, phải không? Không phải cầu xin với Đức Phật để được sự ban ân bằng một cái cách tưởng tượng. Không bao giờ có chuyện đó. Đức Phật là một người thuyết minh về chân lý, tức là tìm ra chân lý là quy luật cuộc đời, không phải là một nhà tôn giáo học. Tôn giáo là như vậy? Tôn giáo là cầu xin đi để được này, bệnh tật hả? Lại lại người này đi để được kia, nghèo khổ hả? Cầu xin để được thế nọ. Đó là tôn giáo học. Cái này trong thời kỳ đồ đá thì được. Thời kỳ đồ đá để làm an lòng cho những con người, cho những tia hy vọng thì được. Nhưng thế kỷ 21 là một thế kỷ khoa học, một thế kỷ thực tế, không sống đơn giản như vậy, không? Không có tưởng tượng bằng những ảo giác như vậy. Cho nên tôi khâm phục những con người đã là bằng bản lĩnh ý chí dẹp qua được những tự ái tự ngã của bản thân mình để tự đứng dậy và vươn lên. Tôi khâm phục chỗ này. Tôi không phục một kho Thượng Đế bí ẩn nào đằng sau đó. Cái đó quan đường. Đối với tôi là không bao giờ có một sự thật như vậy. Chẳng qua là tưởng tượng hoặc bị là ai tác động để bảo nói những điều đó, hay là sự mua chuộc tùy. Còn trên nguyên tắc bản thân tôi không bao giờ tin về điều đó. Và sự thật không bao giờ có điều đó. Điều đó chỉ là một sản phẩm của tưởng tượng của tôn giáo học mà ra. Nên nhớ là như vậy. Các vị tìm lại bài giảng của tôi, trong một cái bài giảng là Đạo Phật, Tôn Giáo và Tín Ngưỡng, tôi có chia sẻ cái điều này rất rõ. Hôm nay tôi không cần lặp lại. Trở lại vấn đề của chúng ta. Như vậy giá trị của một đời người, tất cả chúng ta là một dòng đời, ai cũng trải qua sanh già bệnh già và chết là quy luật. Nhưng trong cái quy luật đó có những con người đóng góp cho gia đình, cho xã hội, cho cuộc đời rất lớn, và người ta đã làm cho người ta một cuộc đời có ý nghĩa. Bên cạnh đó cũng có một số người cũng sanh già bệnh và chết đi, nhưng không bao giờ ai biết tới hoặc là chưa từng làm điều gì có ý nghĩa trong cuộc đời. Như vậy thì ở đây tùy quan niệm nhận thức bản lĩnh của chúng ta thì chúng ta có một sự đóng góp nào đó có ý nghĩa hay không là tùy nơi nhận thức đó. Nếu một con người học Phật, chúng ta là một con người học Phật, giáo tổ của chúng ta là Đức Phật đã sống một cuộc đời rất có ý nghĩa bằng sự hy sinh hạnh phúc cá nhân để vì hạnh phúc của nhân loại. Khởi thủy và học thuyết nó đã như vậy thì những người học Phật của chúng ta ít nhiều gì cũng tác động và ảnh hưởng đến quan điểm này. Và tôi tin rằng đã là một người Phật tử thì giàu muốn giàu không vẫn là một con người có một lương tri giàu ít giàu nhiều để sống có một ý nghĩa tối thiểu. Trước mắt giàu không làm lợi ích cho gia đình, cho xã hội thì cũng không làm đau khổ một ai. Tôi mong rằng điều này tất cả chúng ta là như vậy. Bởi vì nguyên tắc trong cuộc đời chúng ta, thật ra mà nói chúng ta không khéo quay qua quay lại trong cuộc đời là chúng ta chết rồi. Tôi nói thật với các vị, chúng ta đừng chủ quan. Thời gian nó qua nhanh lắm. Tôi nói thật, hôm nay đôi khi tôi nhìn lại, tôi giật mình về bản thân mình. Có những lúc mình quên đi, mình tưởng là mình còn trẻ lắm. Nhưng mà sự thật rằng có những lúc hình dung lại, mình đã hơn nửa đời người rồi. Bản thân tôi hơn nửa đời người rồi là nhiêu hả? Hơn nửa đời người là nhiêu em ơi? Có 260 năm cuộc đời. Vậy hơn nửa đời người là nhiêu? Trên 30 rồi. Sự thật với các vị, trong khi đó nhìn lại mình 40 tuổi trong cuộc đời, tự nhiên thấy giật mình. Nếu để nhìn về tương lai 5 năm, 10 năm nữa thì mình thấy thời gian chưa đến. Nhưng mà nhìn lại 20 năm đã qua, 30 năm đã qua trong cuộc đời, thật sự các vị rất là giật mình. Thoáng một chút đây, mình đã trải qua cuộc đời 40 năm rồi. Mình sống, mình làm mọi thứ được cái gì, lúc đó tự nhiên cho mình một dấu hỏi rất lớn cho bản thân mình. Ghi lớn như vậy. Sự thật với các vị, không khéo chúng ta quên bản thân mình một chút xíu, hay là chúng ta vì một cái gì, vì vấn đề chén cơm manh áo quá, cuối cùng chúng ta quên bỏ con người chúng ta đi. Nhìn lại trong cuộc đời trải qua, có những người 60-70 tuổi nhìn lại bản thân giật mình. Hôm nay mới nhận thức ra mình già rồi, hôm nay nhận thức ra mình sắp chết rồi, hôm nay mới nhận thức ra con người của mình qua thời gian đã nhiều phong ba bão táp rồi, cuối cùng con người của mình phong trần như thế sao? Có những người đầu tắt mặt tối trong cuộc đời, ít khi nào có dịp soi gương, nhiều khi 5-3 năm mới soi gương một lần, nhìn lại bản thân mình, trời, ngày xưa mình phong độ lắm mà bây giờ mình lại phong trần thế. Xin thưa các vị, cái điều này tôi nhớ có một cái câu chuyện. Câu chuyện này trong tác phẩm là Thư Hư Lục của cô Thủy, cô kể. Thì cô có kể một cái câu chuyện như thế này. Cô nói là có một vị vua của một quốc gia nọ. Ông vua này là ông rất là giỏi, cả tài lẫn đức. Cho nên trong cái đầu óc của ông có suy nghĩ, ông nói là muốn tập hợp hết tất cả các sách vở trên thế giới để về cho ông tham khảo được sự văn minh của nhân loại như thế nào. Thì tất cả các quần thần của ông đều chia nhau ra tìm hết tất cả các tạng thư sách trên thế giới, 10 năm để sưu tập cho ông khoảng 10 kho tập vở như vậy, và trình lại với đức vua rằng: tâu đức vua, tất cả sách vở này chúng tôi đã tìm lại cho ngài đã đủ tất cả những kho tàng tri thức trên thế giới bằng 10 kho sách này. 10 năm trôi qua để tìm được 10 kho sách của kho tàng tri thức trên thế giới giao cho đức vua. Đức vua nhìn thấy ngán ngẩm trong lòng, làm sao chẳng có thể đọc được 10 kho sách này các khanh. Các khanh đã sưu tập được 10 kho sách này giỏi, bây giờ các khanh làm sao tổng hợp 10 kho sách này trở thành một kho thôi, thì lúc đó quả mai chẳng mới có thể đọc được chứ. Và các quần thần bắt đầu cùng chung với nhau để tổng hợp lại, chia cắt hay là mọi thứ đúc kết lại, cuối cùng còn lại một kho sách trải qua 10 năm. Tâu đức vua, bây giờ đã trở thành một kho sách đã chắc lọc lại những tinh hoa của thế giới, của nhân loại cho đức vua. Và lúc đó đức vua nhìn kho sách cũng ngán ngẩm nữa, làm sao chẳng có thể đọc được các kho sách này. Như vậy bây giờ các khanh như thế nào tổng hợp lại tất cả trong kho sách này trở thành một cuốn, tức là chắc lọc cho chẳng một cuốn thôi, cũng giống như bao nhiêu trái dừa dắt nước cốt thôi, đừng nước giảo nữa. Giống ý là như vậy đó. Thì tất cả các quần thần chia nhau ra để làm tổng hợp một kho sách trở thành một cuốn, là trải qua 10 năm nữa. Là mấy năm rồi? 30 năm rồi. Xin thưa với tất cả các vị, trải qua 30 năm rồi, cuối cùng để trở thành một cái cuốn sách như vậy, và mạ vàng đóng gái lại rất là kỹ, trở thành một cái cuốn sách rất là quý báu rồi như vậy, đem để vô trong một cái mâm vàng dâng lên cho đức vua. Thì lúc đó dâng lên đức vua, lúc đó đức vua đang thở hì hì trên giường bệnh. Các anh ơi, giờ này làm gì chẳng có thể xem được một cái quyển sách như thế này. Thì bây giờ đức vua có những lời thì thào cuối cùng với tất cả các quần thần: các khanh hãy làm như thế nào để cho chậm một câu thôi để chậm đọc trước khi chậm qua đời, chứ làm sao bây giờ chậm có thể đọc được cái này. Mọi thứ các quần thần lê thê lớp thớp cùng khóc cùng chia sẻ với đức vua, chung nhau lại tổng hợp cả 7 ngày nữa trong quyển sách này để trở thành một câu. Một câu này có 4 chữ thôi mà được viết bằng vàng và để trong một cái dĩa mang lên cho đức vua một cách kính cẩn. Dạ tâu bệ hạ, hạ thần đã tổng kết hết trong cái cuốn sách này trở thành một câu, bệ hạ xem dùm cho chúng thần. Thì đúng ông vua nói là ông ra dấu hiệu, khanh nào đã đọc lên câu đó cho chậm nghe coi sao mà giờ chậm qua mắt rồi không thấy nữa. Một chúng thần bước ra mới đọc 4 chữ đó. Các vị, 4 chữ đó quần thần đọc cái gì các vị biết không? Quần thần dõng dạc đọc cho đức vua nghe, tâu đại vương, 4 chữ đó là sanh già bệnh chết. Đọc rồi cho ông đi luôn. Xin thưa các vị, đọc sâu câu sanh già bệnh chết hết một kho tàng kinh sách trên thế giới. Cái này nói lên điều gì các vị? Các vị phải hiểu rằng cả kho tàng tri thức của nhân loại không qua 4 chữ sanh già bệnh chết là chân lý, là quy luật của cuộc đời. Còn trong quá trình đó, sanh làm gì, già làm gì, bệnh làm gì, chết làm gì là cả một quá trình của cuộc đời, là một chuyến xe mà chúng ta đi khởi điểm tới kết thúc. Tất cả mọi người chúng ta khi không học Phật, chúng ta không bao giờ chấp nhận sự thật này. Sanh già bệnh chết là một sự thật, nhưng mà mọi người chúng ta phần lớn chúng ta hay cưỡng lại với quy luật này, chúng ta không bao giờ chấp nhận nó như một sự thật. Và vì vậy cho nên có những con người không chấp nhận mình già, không chấp nhận mình bệnh, không chấp nhận mình chết, cho nên tìm cách cưỡng lại. Những người cưỡng lại cái già có không? Có không? Có. Ví dụ bây giờ gà sao? Rụng hết răng rồi, bây giờ sao? Đúng rồi, bây giờ phải đi trồng răng lại. Không, đâu chấp nhận mình già đâu. Có những người tóc bạc trắng hết rồi, bây giờ làm gì? Nhuộm tóc hả? Tất cả những người bây giờ mình già rồi, da mặt mình bị nhăn chút, mình làm gì? Đi căng da mặt ra. Cái đó nó không đúng và không sai, cái đó chúng ta có quyền. Nhưng mà tôi muốn nói rằng cho dù bất cứ hình thức nào cũng không kéo lại được quy luật đó là bao nhiêu. Nhưng mà quan trọng nhất là nếu chúng ta có người học Phật thông minh thì khi tuổi già chúng ta phải làm gì? Có một ông này tôi đã kể cho các vị nghe trong một bài giảng là đưa đạo vào đời, tôi có nói ông 80 mấy tuổi rồi các vị, mà bây giờ ông muốn đòi đi cưới vợ. Cái này là sự thật. Các đứa con nó đau khổ về cái hành động đó, cho nên nó đến nó gặp tôi. Phần lớn những đứa con gái với những đứa con dâu là khóc về chuyện này. Thầy ơi thầy, cha con năm nay hơn 80 tuổi rồi mà bây giờ đã trải qua 2 đời vợ rồi, mà bây giờ kêu tụi con phải kiếm cho ổng một người vợ nữa. Phần lớn thì các đứa con trai thì nó bình thường, nhưng mà các đứa con gái nó phản ứng thế này rất lớn. Ở đây tôi đã kể rồi, tôi không kể lại, nhưng mà tôi muốn nói nghe cái điểm này. Nếu một người có tu tập, sự thật lúc đó đem dâng hiến người ta cũng không cần. Nhưng mà một người khi không nhận thức về điều đó, hay là không có ý niệm về tu tập về bản thân, thì người ta lúc nào cũng phải chống lại với tất cả những sự thật mà trong cuộc đời người ta đang diễn ra. Người ta không bao giờ chấp nhận một sự thật, người ta thấy đó là một điều cay nghiệt với cuộc đời người ta. Cho nên ở đây có những con người chúng ta thấy rằng nếu người giác ngộ đó là chuyện bình thường, sanh già bệnh chết là chuyện bình thường, nhưng quan trọng nhất là từng độ tuổi người ta phải sống đúng với cương vị của nó và làm cái điều gì đó cho có ý nghĩa với gia đình, với bản thân, với con cháu, hay là một tầm mức đạo đức của xã hội. Còn bằng nếu chúng ta cưỡng lại, chúng ta không có một ý niệm đó thì chúng ta cứ lao từng độ tuổi này mà phải đi kêu những đứa nhỏ kêu bằng anh. Ví dụ mình 80 tuổi rồi kêu một đứa chừng 20 tuổi hãy kêu bằng anh, cái này không đúng với tầm mắt và đạo đức của xã hội được. Nhưng mà tại chúng ta tự biến mình lại như vậy, chúng ta không sai luật pháp, chúng ta có quyền không ai cản được chúng ta. Nhưng mà đôi khi có những người trầm mình tu học và những người có một suy nghĩ sâu sắc, người ta suy nghĩ về hành động này như thế nào? Rằng ở độ tuổi này bản thân người ta cần phải làm gì chứ? Một cần làm gì cho một chuyến xe đi cuối cùng trong cuộc đời của chúng ta? Ở đây là một cái điều quan trọng. Vì vậy tôi muốn nói với tất cả các vị, khi chúng ta giác ngộ được Phật Pháp rồi, chúng ta phải sống thêm một cái nữa, đó là chúng ta sống theo Phật Pháp cần phải có sự tu dưỡng trong con người của mình. Tu dưỡng ở đây không phải là gì mê tín hay là gì tín ngưỡng, mà tu dưỡng ở đây là chúng ta cần phải trao rèn đạo đức và làm sao cho chúng ta có một cái tâm mới của một con người học Phật. Phải có tâm bao dung, độ lượng, từ bi, thương yêu, chia sẻ, nhịn nhường. Tất cả những cái này trong đời của một tâm phàm phu chúng ta không làm được. Phần lớn tâm phàm phu không được. Tâm phàm phu là ganh tị, đố kỵ, chỉ trích, mỉa mai, giận tức, nói chung là nằm trong tham sân si. Mình thấy một ai giàu hơn mình không cam chịu, mình thấy một ai đẹp hơn mình không cam chịu, mình thấy một ai có những cái gì hơn mình không cam chịu. Tất cả những cái này thái độ của một phàm phu, để ganh tị, để chỉ trích, để bươi móc và tìm cách thậm chí hãm hại. Tất cả những cái này là cái lòng này chúng ta tạo ra nghiệp chướng trong cuộc đời của chúng ta. Tất cả những thái độ này không giúp cho chúng ta trưởng thành về đạo đức của con người. Bao dung tha thứ chúng ta trong cuộc đời chưa tập luyện, chúng ta không có được. Chúng ta không bao giờ biết tha thứ cho ai điều gì, chúng ta cũng không bao giờ biết nhịn nhường cho ai điều gì. Chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta hay nói câu là làm như thế nào đúng thì thôi, phải thì thôi, chúng ta hay nói như vậy. Nhưng mà cái phải cái đúng của chúng ta là cái gì? Cái phải cái đúng theo tình cảm, theo ái kiến, theo cái gì sở hữu của chúng ta. Cái ai trong hai người quánh lộn nhau, người nào là người thân của chúng ta thì người đó đúng, đúng rồi. Cái gì vậy? Trong những cái việc làm bên ngoài như vậy, ai là người thuộc về phe ta thì đúng, vậy thôi. Vậy cái đúng của chúng ta là đúng theo ái kiến, theo chấp ngã, theo chấp thủ của mình. Trong cuộc đời, chính vì ai cũng đúng cho nên tất cả chúng ta phải đi ra tòa là chỗ đó. Ông nào cũng đúng cả. Chính cái ai cũng đúng, mà đúng của chúng ta không phải là đúng về chân lý, mà đúng theo sự bảo thủ, theo cái nhìn của chúng ta. Như vậy khi một con người học Phật, chúng ta phải nhìn thấy tất cả những trạng thái tâm lý này nó làm chúng ta đau khổ, ganh tị, ghen ghét, ích kỷ, bảo thủ. Tất cả những cái này làm chúng ta khổ tâm. Chúng ta thật sự chúng ta đau khổ là vì chúng ta dài dò chúng ta bằng những ý niệm này. Tự nhiên ta có ăn có mặc, không dính dáng gì mình trơn trọi, tự nhiên mình đây mình khổ đau. Khổ đau làm sao? Dằn vặt trong lương tâm. Nó có xe, nó chạy, nó xe ớt khác. Tôi đi chạy xe 81 về này trời, chạy xe từ hồi cổ lũ sĩ, ví dụ vậy. Tự nhiên không dính dáng gì chúng ta lại đau khổ. Người ta có điều kiện, chúng ta không có điều kiện, chúng ta ganh. Ganh như vậy nó làm cho chúng ta bắt đầu có những ý niệm ác. Và cái đó nó làm chúng ta đau khổ bởi những cái này do chúng ta tự sanh chứ không phải là do ai cả. Do một tâm của phàm phu nó có được. Như vậy trong cuộc đời của chúng ta, nếu học tu theo Phật, chúng ta có một lòng cảm thông, thấy người nghèo khổ, một người có lòng từ bi, một người hiểu được phúc đức, người ta sẽ có sự chia sẻ và người ta không khi dễ. Nhưng mà một người thiếu tu, người ta thấy một người này, người ta sẽ khởi lên cái ý niệm là khi dễ và xem thường. Như vậy tất cả những cái tâm trạng này, khi một người có tu học, chúng ta sẽ nhận ra được những điều đó. Tôi mong rằng người Phật tử chúng ta, bên cạnh những cái kinh nghiệm trong cuộc đời, chúng ta cần phải giác ngộ thêm nữa là được lời Phật dạy. Chúng ta có cơ hội gần chùa để học, để tu, để làm chúng ta thay đổi. 30 năm, 50 năm, 70 năm trong cuộc đời chúng ta đã xoay vần trong những cái rất là thông thường rồi. Bây giờ khi chúng ta có tu học, chúng ta đi vào một cái mặt khác nữa trong cuộc đời của chúng ta, xem coi chúng ta có cái gì khác trong cuộc đời hay không. Chứ còn bằng không bây giờ chúng ta cũng già và chết đi thì bình thường quá, uổng phí quá. Bây giờ thử thí nghiệm của chúng ta trong cuộc đời như vậy. Đôi khi chúng ta gần chùa chúng ta xem thường. Người ta nói gần chùa kêu Phật bằng anh đó, thấy Phật hiền lành, ẩm Phật đi chơi. Làm sao vậy? Chúng ta gần quá chúng ta thấy nó thường, chúng ta quen. Nhưng mà tôi muốn rằng các vị phải thấy được rằng đừng thấy thường. Chúng ta may mắn lắm trong cuộc đời chúng ta mới được gần chùa. Chúng ta may mắn lắm trong cuộc đời chúng ta mới được học Phật. Tôi nói thật với các vị, đừng nghĩ rằng một người truyền giáo hay là đối với một người tu sĩ khuyên các vị quy y để trở thành Phật tử là có ý giống như là khuyến dụ để theo đạo hay lại kia quan đường. Cái mà có suy nghĩ vậy là quá tầm thường. Tôi từng hỏi với tất cả mọi người, tôi nói tôi khuyên các vị đến cái đạo để tôi được cái gì, các vị đến đi chùa học đạo tôi được cái gì, và các vị không đến chùa học đạo tôi mất cái gì, hay là một người con Phật chúng ta mất cái gì? Đối với đạo Phật, một người đến hay không, không có được và mất. Điều quan trọng nhất là hiểu được đạo lý mà không giới thiệu với mọi người để họ được giác ngộ, để được cuộc sống hạnh phúc tốt hơn hay là có ý nghĩa hơn, là cái này cái lỗi của những người truyền giáo. Cũng giống như một bác sĩ, bác sĩ đi học để biết được y khoa, biết được thực phẩm, mà để những người xung quanh mình, làng xóm mình ăn những cái thức ăn mà ảnh hưởng có hại cho sức khỏe, ăn những thức ăn thiếu vệ sinh, tất cả những cái đó. Mình học bác sĩ, mình biết vi trùng, mình biết vệ sinh, mình biết chức năng thực phẩm, mà để người ta ăn uống như vậy, lương tâm của bác sĩ ở đâu rồi? Đó là lương tâm ruồi, chứ không còn lương tâm của bác sĩ nữa. Như vậy một nhà tu, một con người học đạo, hiểu được đạo lý, hiểu được giá trị kiếp sống nhân sinh, hiểu được ý nghĩa của cuộc đời và hiểu được ý nghĩa của con người, tại sao để cho mọi người người ta sống trong tham sân si chân dần, khổ đau gây ra quan trái bằng những lòng tham sân si ganh tị như vậy, để cho người ta sống sống chết trong những cái đó, mà lương tâm của một thầy tu hay là một người học Phật để được như vậy sao? Vì vậy cho nên một người truyền giáo của đạo Phật nó xuất phát từ lòng từ. Điều lòng từ là muốn chia sẻ để giúp cho người đó phải tự hiểu, để tự cứu bản thân và gia đình của họ, để tự cứu sống của cuộc đời của họ. Vì vậy cho nên một người học Phật mới giới thiệu đạo Phật đến mọi người, chứ không phải giới thiệu đạo Phật là để được cái gì. Chúng ta hiểu vậy là sai. Một vài tôn giáo khác đi kiếm những người khác để trở thành đồ của họ đó, cái đó họ mua chuộc để có được. Vì họ được cái đó, họ được cái gì? Cái gì ai vô trong đó rồi sẽ biết, sẽ có đâu trả lời. Vô một người được cái gì, vô thế này, cái người mà dụ để vô được hay là mua chuộc để vô được, được cái gì, tất cả các vị vô đó sẽ hiểu. Còn trong đạo Phật không phải để được cái gì, bởi vì không lợi dụng bất cứ một tín đồ nào về bất cứ lý do gì cả. Nếu Đức Phật trong cuộc đời để muốn được cái gì, Đức Phật ngồi trên ngôi cao lộc cả để được, làm thái tử để được, làm vua chuyển lên thánh vương để được. Có đâu mà từ một thái tử để trở thành một người ăn xin dễ. Đức Phật là người có tất cả, cuối cùng trở thành người không có gì để vì độ chúng sinh. Còn họ là người không có gì cả mà muốn gom cả thế giới này, cả mọi người trong xã hội này để được cái gì, để có cho mình. Hai cái hướng giữa đạo Phật và những quan điểm khác ngược nhau hoàn toàn. Các vị phải lấy là như vậy. Cho nên chính cái chỗ này chúng ta hiểu được, cho nên chúng ta phải trân quý. Nếu may mắn trong cuộc đời chúng ta học được Phật Pháp, tôi nói thật với các vị, trong cuộc đời này Đức Phật không giúp được cho chúng ta an lành, hạnh phúc và giải thoát, thì đừng mong có bất cứ một nhà tư tưởng tôn giáo học nào có thể giúp được thay đổi cuộc đời của chúng ta hay là xã hội. 100% tôi cam đoan về chuyện này. Xin thưa với các vị như vậy, đó là sự thật mà tôi không cần phải tô hồng cho Đức Phật. Đức Phật đủ sức để đủ hào quang cho mình, không cần một người tầm thường như tôi để rồi tô hồng cho Đức Phật. Và tôi chúc mừng tất cả các vị, nếu trong đời có cơ hội gần gũi và học được Phật Pháp, nhất là những người đã quy y. Nếu đã quy y, đã học theo Phật thì tuyệt vời vô cùng. Dầu ít dầu nhiều, chúng ta vẫn nhận chân ra được chân lý. Cho dù quy y mà chúng ta làm không được những lời Phật dạy vẫn tốt, bởi vì giá trị quy y để biết được đúng sai tội phước mà thôi. Còn làm được bao nhiêu tùy hoàn cảnh của mỗi con người. Đừng có quan niệm mà quy y phải giữ năm giới nè. Trong quy y có gì? Năm giới gọi gì? Sát sanh gì nữa? Trộm cắp gì nữa? Tà dâm gọi gì nữa? Nói dối gọi gì nữa? Uống rượu. Ai ở đây giữ được năm giới này? Đưa tay lên tôi coi. Một người, hai người, ba người. Tôi cho 10 người đó. Còn lại tất cả mọi người thì sao? Như vậy ở đây chúng ta phải hiểu điều gì? Ai giữ được thì quá tuyệt vời. Nhưng mà không phải là chúng ta có quan niệm là ai quy y là phải giữ giới này, không giữ giới là có tội. Chúng ta thường nói vậy đúng không? Hoặc phạm giới là có tội đúng không? Đúng không? Đúng. Vậy tôi hỏi với các vị một câu: quy y không giữ được phạm những giới này có tội. Vậy những người không quy y muốn làm gì làm cũng có tội, phải không? Hả? Ủa? Vậy sao? Vỗ tay là cái gì không hiểu? Hả? Có tội không? Giỏi cái câu trả lời này. Đúng ra là có quà đây thưởng liền cho anh nào mà la có tội đó. À, đúng là như thế. Sự thật với các vị, không phải quy y theo năm giới. Các vị nghĩ Đức Phật đặt ra sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, vậy là ai giữ được năm giới này thì tốt. Còn nếu mà quy y mà không giữ được có tội, làm cho một số người ta nghĩ lầm. Vậy quy y giữ được có tội, thôi tôi không dám quy y đâu, bởi vì giữ được có tội, thà để ngoài tôi đâm heo đút chó, sống tự do cho nó sướng. Có phải vậy không? Hiểu vậy là hiểu sai lầm. Đức Phật không đặt ra một điều gì cho chúng ta cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Năm giới đó không phải là Đức Phật đặt ra là ai là Phật tử vi phạm điều này có tội. Còn người tôn giáo khác, người không là Phật tử, người là không có tín ngưỡng, muốn làm gì làm không có tội. Nếu đúng nghĩa như vậy, dạy gì tôi đi tu. Tôi nói thật với các vị, nếu đúng nghĩa là như vậy, tôi cởi chiếc áo này, tôi trả Đức Phật ngay chùa Giác Hoa này. Tôi nói thật lòng nhân như vậy. Và tôi sẵn sàng tôi nói rằng Đức Phật là người không có từ bi và không có trí tuệ gì cả. Ngài có từ bi có trí tuệ, tại sao văn bảy cái đệ tử mà nó nhảy như vậy? À, ai theo ngài gặp cái này có tội, làm cái kia có tội. Vậy những người theo người khác không có tội, vậy sướng quá, dạ gì đi theo ngài. Các vị có hiểu chỗ này không? Ở đây Đức Phật giác ngộ, chứ Đức Phật không phải đặt ra. Đức Phật thấy được sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, tất cả những cái này là quan trái của đời người. Ai gieo gì trả đó. Đừng nói tôi đạo này tôi tin hay không, đó là quyền của chúng ta. Tin hay không chuyện của chúng ta. Nguyên tắc là chân lý, không thay đổi được. Anh có tin hay không cũng thế, đạo Phật hay không cũng thế, tín ngưỡng nào cũng thế. Đừng có bịa ra ba cái mà cứu chuột che chở đó, tào lao, những cái đó không bao giờ có sự thật. Tất cả chúng ta phải chịu trách nhiệm trước hành động của chính mình. Vì vậy tôi nói với các vị, bây giờ trong năm giới có giới uống rượu. Các vị ở đây ai không biết rượu đâu, đưa tay đây. Chắc chắn là ai cũng biết. Tôi mà còn biết thì đừng nói là các vị không biết. Đó là sự thật, không có nói cái gì phủ nhận. Nhưng mà tôi nói các vị, rượu thì sao, tính chất của rượu là sao? Ai uống quá nồng độ cồn cho phép cái ngưỡng của bản thân mình thì sai. Như vậy trong năm giới tôi chích ra cái rượu cho các vị dễ thấy. Vậy có phải ai quy về uống rượu mới tỉnh không? Còn người không quy muốn uống từ sáng tới chiều không tỉnh không? Có không? Có không? Sự thật là nó là như vậy mà. Quy hay không là việc của chúng ta. Ai uống quá nồng độ cồn thì bị sai, bị xỉn. Vậy sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, tất cả cũng như thế. Ai vi phạm những điều này tự trả giai. Đức Phật không khen, không chê, không chỉ trích, không mỉa mai những ai làm sai về điều này cả. Bởi vì mỗi chúng ta là người chịu trách nhiệm trước hành động của chúng ta. Điều đó không có cần ai phán xét cả. Không cần thần thánh thượng đế nào phán xét cả. Không bao giờ có chuyện đó. Đức Phật chỉ khuyên rằng chúng sinh nên làm những điều đó, tránh điều gì thì tốt cho mình điều đấy. Như vậy thay vì mình chưa biết Phật Pháp, mỗi ngày mình sát sanh, mình ăn 10 con tép, bây giờ biết được Phật Pháp nhân quả tội phước rồi, Đức Phật nói gieo gì trả lấy, thôi giờ hạn chế tu theo Phật đi, mỗi ngày ăn 5 con thôi. Tu chưa? Tu đó. Tức là chúng ta tự làm giảm dần sự dai trả của chính mình. Tất cả hành động còn lại cũng giống như vậy. Vì vậy ở đây chúng ta phải thấy rằng chính chỗ đó tôi mới nói Đức Phật thuyết minh về chân lý của cuộc đời. Anh có thế này, cái mạng anh là đạo nào, cái mạng anh là giới thân phận nào, cũng không ngoại lệ này. Đó là một quy luật. Vì vậy để sống cuộc đời có ý nghĩa hơn, chúng ta cần nhận thức và học tu theo Phật Pháp. Và chính cái học tu theo Phật Pháp giúp chúng ta sống trong cuộc đời thanh nhàn có ý nghĩa hơn, đóng góp lớn hơn, và xây dựng cho cuộc đời chúng ta hôm nay đến ngàn kiếp về sau, chúng ta cũng đi trên con đường hạnh phúc an vui. Đây là điều chúng tôi muốn chia sẻ các vị. Nhân bài giảng này chúng tôi đã quá thời gian của tất cả các vị rồi, nhưng các vị vẫn nán lại để cùng chia sẻ với chúng tôi. Chân thành cảm ơn sự lắng nghe của tất cả các vị. Chúc các vị trong một cái bài giảng hôm nay sẽ góp đi một chút ý tưởng cho chúng ta, để chúng ta xây dựng cuộc đời chúng ta biết cách hướng dẫn con em chúng ta đi theo đúng con đường và nguyện vọng, để sau này con em và thế hệ tương lai của chúng ta trở thành một con người có ý nghĩa cho gia đình, cho xã hội. Chúc tất cả các vị là một gia đình hạnh phúc, có truyền thống đẹp. Và lời cuối cùng, chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu quý lắng nghe. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời Đức Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trải qua hơn một tiếng đồng hồ, Đại Đức đã dành thời gian chia sẻ với chúng ta nghe cái dịp lễ chúng thành ngày hôm nay, từ chiều hôm qua. Đúng là sự thật như vậy, Phật tử chúng ta rất là ngoan, rất là trang nghiêm lắng nghe, xin cho một tràng pháo tay thật to và thật dài. Đi ra tình mạng liền lắm rồi. Các vị yên lặng như thế là tôi mừng lắm rồi. Nếu như các vị mà ồn ào bây giờ, tôi nhớ tôi khổ lắm. Thầy hứa với tôi như thế nào không? Mà tại sao Phật tử không có ngoan? Hôm nay Phật tử chưa tìm ngoan. Tức là một đêm pháp hội nhưng mà thành công, tốt đẹp, thế một ngày hôm nay nữa.
Tốt lộn đó.
Xin chân thành chúng trên để thức phát tiếng, đã dành thời gian quý báu từ thành phố Hồ Chí Minh trở về đến Bạc Liêu và quan tâm cô ái đến cho từ Giác Quan. Như vừa rồi giới thiệu cùng với Đại Đức, đây là ngôi chùa Giác Quan cổ nằm tại đất Diễn Lợi thuộc địa phận của Bạc Liêu. Và Đại Đức cũng đi vào thấy tất cả hình ảnh ngôi chùa xưa được khôi phục lại hoàn toàn gần như 99%. Đây là cái công đức rất lớn của sư cô Nghiêm Thành hiện trụ trì từ Giác Quan. Và đêm nay quý Phật tử trở về đang nghe pháp, tức là một phần hỗ trợ trong sự nghiệp hoằng dương thánh pháp của Đại Đức, và góp phần đóng góp xây dựng ngôi chùa Giác Quan của được cổ có tiếng vào bên này. Và đêm pháp thời đêm nay, thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho quý Phật tử, một lần nữa vô cùng kính trân và cảm tạ tham ơn của Đại Đức đã dành thời gian trở về mảnh đất Bạc Liêu này, và đặc biệt cho từ Giác Hoa và tới hôm nay. Kính chúc Đại Đức Pháp Thể Thiên An Phật sự viên thành, và có duyên Phật tử Bạc Liêu xin vô cùng vinh dự được đón tiếp Đại Đức ở những thành xa. Xin chân thành cảm ơn. Và là các thầy cũng phải đứng lên để cầu nguyện.
Tiếng đàn ai sao sao câu như sống lại hồn cao văng lầu về Bạc Liêu danh tiếng ôn lại giấc ngủ già son một nơi để nhớ ngày cho xa rồi. Bên nước mặn biển cho muối nhiều, bên nước ngọt xa dung bồi, Bạc Liêu đưa ta tới thăm đồng lúa trái ngàn khơi, có bài thắng cánh nhìn mỏi mắt người. Bạc Liêu giấc mơ tình yêu dân gian ca rằng Bạc Liêu là thứ chơi sông ca chuông trên bờ chiều châu, nghe danh công tử Bạc Liêu đốt tiền như giấy tỏ ra mừng nhau. Cho nhắn gửi Bạc Liêu mấy lời sông có càng tình không đôi dời, dù đi xa trăm hương ai người thấu nỗi hoài thương, và yêu thương quá hơn mong quê nhà.